Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Sẽ lên được sớm rồi chúng ta sẽ làm surprise cho tất cả mọi người. Ok. Trời ơi, chị Nhi chào mấy em. Ừ, vui chứ em, phải vui chứ. Trời ơi, mình ít khi mình lên là mình phải lên như vậy nè. Lên như vậy nè mấy đứa. Được chưa, đi học là phải có sự chuẩn bị. Thậm chí cả thầy và trò, tất cả mọi người đều phải có một sự chuẩn bị tử tế trước khi đi học. Ok, ăn cơm chưa? Vừa ăn cơm vừa coi chị Nhi hả? Hôm thứ hai chị có live buổi trưa em, tại thứ hai chị Nhi đi họp buổi tối. Trời ơi, nó vô nó phun cơm. Tụi nó vô tụi nó nhìn thấy chị Nhi cái tụi nó phun cơm. Ok, bây giờ chị nói cho em nghe này, thời thế Covid rồi. Mình không có được, mình gọi là không có được đi bar đi sàn nữa. Thì mình quẩy tại nhà. Được chưa? Mình quẩy tại nhà nha, được không? Quên, mama của chị đâu? Mama của trân mama của chị đâu? Nhân dịp sinh nhật em, chị sẽ đội nón và hát sinh nhật cho em nghe mama của chị. Má không biết đội được không nữa. Đó rồi, sợ nó bung ra khỏi đầu quá. Rồi. Chúc mừng sinh nhật mama của chị. Happy birthday trân mama của chị. Happy birthday Segi của chị. Hôm nay là sinh nhật của Trân của chị, cho nên chị làm cái này để cảm ơn Trân đã luôn nỗ lực mỗi ngày để làm ra những cái mama chất lượng cho chị. Và happy birthday cho những ai mà được có cái hình mama này. Ok, rồi, nhạc đâu có. Trời ơi, quay rồi nha, Trân nha. Cái này sinh nhật cho em nghe Trân. Sinh nhật em, chị Nhi làm cho riêng em thôi đó. Được chưa? Mắt kính xịn, tụi nó lừa chị mua đó em ơi. Trời ơi, tụi nó lừa chị mua đó. Nó nói vậy chứ chị Nhi, đi học thì phải có đầu tư chứ chị Nhi. Trời ơi, tao đầu tư, tao nghe lời tụi nó nè. Thấy mắt nhấp nháy không nè, nhấp nháy nè, để gần lại cho nó nè. Thấy nhấp nháy không? Có điện đường hoàng tụi mày dẫn chơi mày. Trời ơi, chúc mừng sinh nhật Trân gà. Happy birthday to you nghe không? Má đã dễ sợ, Trân sướng. Trân kiểu trời ơi, chị Nhi em bất ngờ quá, chị Nhi làm cho em hạnh phúc quá. Tại vì con Trân nó hay làm mama, ta làm mấy cái này cho con Trân, làm cho con Trân rồi con Trân nó cắt nó cho tụi mày. Được chưa, xài cá, được chưa? Rồi được chưa? Rồi ừ nè Trân, nhân dịp sinh nhật em, Eva nó nói nó tặng em cái đồng hồ quả lắc, cái đồng hồ Rolex. Ok, nhưng mà nó nói là chị Trân ở xa quá, chị Trân không có đeo được, mẹ đeo giùm chị Trân nè. Công dụng của cái đồng hồ Rolex là nó vậy nè Trân, em để thẳng ra nghe, xong em đeo vô tay em nghe chưa, rồi em thấy trai em đưa cho nó coi thôi, vậy nè nghe Trân đó. Rồi đó, cứ có gió đến là nó quay thôi. Được chưa, mình chỉ cần đồng hồ như vậy là được rồi. Được chưa, thời giờ chơi Rolex kia là bình thường, Rolex của Eva xịn hơn nghe. Segi tặng Segi đó nghe. Rồi Segi có nhắn nhủ với Trân, Segi là Segi ơi, hãy tiếp tục làm những cái điều tốt đẹp cho xã hội bằng cách chia sẻ những cái video của chị Nhi nhiều hơn đó Trân. Rồi, đó, tao cất cái đồng hồ quả lắc cho mày. Tao cất cái đồng hồ Rolex cho mày nghe Trân nghe. Rồi tao về Việt Nam tao đưa cho mày. Đó, nghe Va nó nói, nó nhắn nhủ đường hoàng chứ phải đâu. Ok, rồi, được rồi, chừng đó thôi. Rồi chúng ta bắt đầu học thôi nè. À, cô gái có đèn này ông. Ừ, Quảng Nam, trời dân chơi, khỏi phải nói. À, mua tốn có đóng tiền của tao. Trời, kính mua đâu hả em? Kính ở trên Shopee, lên Shopee mua. Shopee nghe, Shopee vô search kính đèn led là nó ra nghe. Kính đèn led á, đồng hồ Rolex màu hồng mới chơi chứ tụi mày chơi đồng hồ Rolex tào lao làm gì. Thưa xưa rồi nghe. Rồi tắt kính đi. Rồi chúng ta bắt đầu vô học nào. Tụi mày nhào vô, tụi mày cười quá. Chưa đâu, chúng ta chỉ mới bắt đầu. Tối nay còn có nhiều thứ hấp dẫn để học nữa. À, chúng ta còn có nhiều thứ để học. Trời ơi, học là phải như vậy. Thầy cô tụi mày dạy sao mà tụi mày không có chịu học? kỳ quá à. Nè, đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu với cái câu hỏi rất là thú vị ngày hôm nay. Tại sao tò mò là tốt? Tại sao nhào vô cái thấy bà điên này, bà mặc đồ như vậy, tào lao với bà, xong rồi thấy bà vui quá, xong rồi mình cũng đú theo luôn. Tại sao như vậy là tốt? Chết cha, sao cái đèn tóc không lên? Rồi, thấy mụ nội luôn. What's the problem? Thôi khỏi đèn tóc đi ha, chị Nhi đẹp sẵn rồi. Ok. Chị sẽ cho tụi em hiểu tại sao một con người tò mò là tốt. Tụi em có thấy cái cách mà tụi em vừa mới vô học xong rồi em nhào vô tụi em không biết chuyện gì không? Các tụi em thấy kiểu, ô bà Nhi mới làm cái gì vậy? Ủa chị Nhi chứ làm cái gì vậy? Đó chính là tò mò. Chị tạo nên một cái sự tò mò của em. Chị tạo nên cái não của em nó bắt đầu hứng thú với một cái gì đó để nó đặt câu hỏi là ủa tại sao chị Nhi phải chơi cái chiêu trò này để cho mình học vậy, tại sao vậy, và lý do tại sao những cái kiến thức này nó cần thiết để chị Nhi phải chơi chiêu trò cho em học vậy. Tại vì đây là những cái điều mà hồi xưa chị không hề biết, đó là kiến thức này á, nhà trường không có dạy cho em cái okay. Và khi mà em muốn tự đi tìm ngoài xã hội á, nó cũng mất nết một cái vậy nè, đó là không có ai bày cho mình mấy cái này hết. Khi chị Nhi đi học về cái này, do chị Nhi một phần là chị Nhi hứng thú, chị Nhi rất là tò mò về con người. Chị đã từng nói với em, chị rất tò mò tại sao con người suy nghĩ như vậy, tại sao con người hành động như vậy, tại sao mọi người lại có cái thói quen khác nhau như vậy, và tại sao người này lại suy nghĩ như vậy, người kia lại suy nghĩ như thế kia, rồi tại sao mình suy nghĩ khác với mọi người. Và nó cúng chị đi vô trong cái tìm psychology về loài người. Chị tìm hiểu về con người, chị hiểu tại sao con người nghĩ như vậy, tại sao con người hành động như vậy, tại sao đàn ông khác đàn bà, tại sao đàn ông chú trọng cái này, tại sao đàn bà chú trọng cái kia, tại sao con nít suy nghĩ như vậy, tại sao người lớn suy nghĩ như vậy, tại sao lại người già suy nghĩ như vậy, trẻ nhỏ suy nghĩ như vậy. Và nó làm cho chị mỗi ngày hiểu được hơn là tò mò là cái điều rất tốt. Tại vì bởi vì tò mò chị ra đường, chị có thể đọc người khác nhanh hơn nè. Và khi em đọc người khác nhanh hơn, em giải quyết vấn đề nhanh hơn, em giúp được nhiều người hơn, em có thể lo được cho nhiều hơn. Và quan trọng nhất, những cái mà em ở trong đầu của em á nè, mấy đứa mà nó vô nó spam nha, tao block ngay, block mấy đứa này, nó nhây ghê, nó vô đây nó quảng cáo này nọ nè. Tao nói nè, tao không có qua tường nhà đứa nào plum với đăng bài với lại spam nha. Tụi mày mà vô nhà tao mà tụi mày spam nha, tụi mày coi đi nha. Trời ơi, nhây mặt dẫn mặt với tao mày. Trời đất ơi, đang giảng bài thấy bực bội không mấy đứa. Admin của chị Facebook, YouTube, TikTok, xóa hết mấy đứa spam coi. Bực bội à. Bực cái mình, bực cái cửa mình. Trời đất ơi, suốt ngày kiếm chuyện, ngứa ngáy trong người, nóng nực. Suốt ngày đi vô kiếm chuyện, người ta đang dạy xong vô spam thả 100 tỷ thứ. Trời ơi, bán cái gì, bán bao cao su, bán này bán kia chứ có được cái gì. Cái giờ này không phải giờ bán bao cao su, giờ này là bán cơm trưa, cơm với sườn nướng nè. Tụi mày nói chữ sờ cũng sai miết nghe không, người Việt Nam nói chữ sờ cho đúng nghe không. Bực bội, bực mình nữa, bực thiệt luôn á. Rồi khi em tò mò, em bắt đầu đặt những câu hỏi mà cần thiết cho cuộc đời em. Cái ví dụ như em tò mò tại sao chị Nhi chỉ mặc miết một cái áo màu đen khi chỉ lên livestream vậy, tại sao chị Nhi chỉ lúc nào chị cũng thích đánh son màu đỏ vậy, tại sao chị Nhi chỉ không có trang điểm, tại sao chị Nhi chỉ không có thích khoe, chị không có thích vàng bạc đá quý, tại sao chị Nhi chỉ thích làm mấy cái trò giữa chừng buổi học vậy. Tại vì tao biết học mấy cái quần què này nó rất là chán, bởi vì tao tò mò, tao học mấy cái này, cho nên khi tao dạy, tao biết cách làm sao để dạy cho tụi mày hứng thú vậy thôi. Em phải thấy cái tò mò là cái đúng, chứ đừng có bao giờ để cho người khác nó sao mày hỏi nhiều vậy, mày hỏi nhiều quá vậy, hả mày ngậm miệng mà lại cho, mày hỏi gì mà hỏi nhiều vậy, mày cũng nít con nôi biết cái quần gì mà hỏi, không có hỏi nữa nghe chưa, nín nghe chưa, im nghe chưa, tao nói cái gì thì nghe cái đó nghe chưa. Không có được sống như vậy em, cái không có được sống như vậy. Em không biết thì em hỏi mà người này không trả lời được cho em á, đi tìm người khác. Người nào mà không trả lời được, vô đây chị Nhi trả lời cho nghe. Nhưng khi em nghe được cái câu trả lời của cái người mà cho em cái câu trả lời á, thì em cũng phải sẵn sàng để nhận cái câu trả lời đó. Tại vì có những người ta đến, người ta nói vậy như chị, em đưa cho ba má em coi, cái ba má em kêu là cái con này sao nó nói thẳng quá vậy, hả, nó nói như môi ruột môi gan ra, tao khó chịu lắm, tao không có thích nghe nó nói. Rồi cũng có đứa nó nói chị, ba má em nói là chị nói thẳng vô vấn đề quá, họ ngại chứng tỏ là họ dốt á, tại vì họ không có chịu nổi là chị đang đâm vô đúng cái điều mà họ thiếu. Chị đang lôi cái sự thật đi ra ánh sáng, những cái mà họ đang giấu giếm em, những cái mà họ đang kiểu như là ém đi vô trong á, hiểu không? Kiểu như là họ đang che đậy bằng một cái lớp màng khác, nhưng mà cuối cùng nó bị lật tẩy bởi chị Nhi rồi. Tại vì khi em ở với một người mà không có gì để sợ như chị nói thì chị không có gì để sợ, tại vì chị nói ra sự thật, có người nghe được hay không đó là cái sự lựa chọn của họ, ok? Chứ chị Nhi không có ở đây để có nhu cầu để đi nói thêm, nói bớt nó ra để làm cái gì. Nghiện đá bỏ được không? Được chứ sao không mày? Nghiện cái gì chẳng được? Nghiện chị Nhi thì là không bỏ được thôi nghe, chỉ có nghiện chị Nhi là không bỏ được thôi, chứ nghiện cái gì cũng bỏ được hết á, ok? Nghiện chị Nhi là không thể chịu được nè. Nhân dịp thằng nghiện chị Nhi để kiếm có gì cho tụi nó à? Đây, bởi vì chị thương tụi mày. Mai vô đây, vô đây ở trong mai của chị vô nè. Từ giờ hãy nói là bong bóng của chị, công chúa bong bóng của chị, là tao có bong bóng cho tụi mày luôn nghe chưa. Mỗi lần mà tao muốn chửi tụi mày là ôi chết cha, cái điện chết rồi. Cái nó bị bay hay không? Nó được bay vô xíu tổ edit nó chửi chị Nhi bằng sát. Thì chị Nhi sao chị Nhi để điện thoại rồi edit, em tụi em tự cắt nha. Chết rồi. Chị Nhi để cái livestream của chị Nhi TikTok làm sao mà nó. Thôi kệ đi ha, thấy cái góc điện thoại cũng không sao đâu ha. À nè, công chúa bong bóng của chị ơi, công chúa bong bóng, công chúa bong bóng, công chúa bong bóng, công chúa bong bóng chưa? Giờ mỗi lần mà tao thấy tụi mày á là tao sẽ công chúa bong bóng ơi, công chúa bong bóng của chị ơi, được chưa? Rồi thấy bong bóng rồi, ngay tao có đầu tư cho tụi mày chứ, chẳng vẫn chơi mày, má học vẫn chơi mày, học với chị Nhi vẫn chơi hả? Học chị Nhi là có hết nghe nghe, có bong bóng, có đồ nghề hết nghe nghe nghe. Mẹ em còn mê chị Nhi huống gì. À nói tới công chúa bong bóng, quên, phải có đàn ông của chị nữa nè, ngọc trai của chị, trai của chị, trai của chị ơi, trai, trai của chị, trai, trai, trai của chị, thấy chưa? Tao có hết. Giờ mỗi lần tao đi vô là đi học là phải có đậu cụ, công chúa bong bóng là phải có bong bóng, mà trai là phải có trai nghe. Rồi từ giờ tao mà tao kêu tụi mày là tao sẽ trai bong bóng. Chú đáo vậy đó mà còn đòi, vậy đó mà còn không học, vậy đó mà còn không học. Trời ơi, đang buồn vô coi like hết buồn hả? Bánh bèo không có, bánh bèo không có, chứ có là cũng đem lên rồi. Bên này nó không có bán bánh bèo. Trời ơi, khổ lắm, thấy không? Đầu tư cho lớn luôn cho em, giờ dạy học mà dạy làm sao dạy bình thường được. Dạy bình thường tụi nó có nghe đâu. Mua bánh bèo vậy nữa, không có bánh bèo em ơi. Singapore nó không bán bánh bèo. Nó có tao cũng mua rồi, nó có. Riết nhìn như bán hàng online đầu hóa. Trân chưa có xong, Eva nó còn cho mượn cái này nữa nè Trân. Trong đôi mắt em ấy là tất cả. Trời ơi, tao nhìn thấy rõ. Từ bên kia qua tới bên này, trời ơi tao nhìn thấy tụi mày hết nghe chưa. Trời ơi nè, tao nhìn thấy hết. Tao nhìn thấy cả cái anh đang ở trùng tắm mưa nữa. Rồi tao nhìn cả anh xấu muối. Trời ơi, muối nào muối nấy như muối sầu riêng. Má tao thấy hết, thấy hết. Trời ơi, có con là được cái là hả? Trời ơi, có con là được cái, nhà không thiếu cái gì hết. Trời ơi, ông dồn đồ đi dồn trai đồ, giờ dồn trai là phải dồn như vậy. Trời ơi, dồn trai là phải dồn như vậy. Dồn tụi mày dồn kiểu kia là bình thường rồi. Trời ơi, chị thấy anh Vĩ em, chị thấy anh Vĩ xa xăm xa xôi lắm, thấy không chết luôn. Thấy hết nghe chưa, thấy hết á, thấy anh Vĩ rồi thấy sáu muối rồi, muối nào muối nấy như muối sầu riêng, thấy hết, ok, thấy hết. Trời ơi, tao soi lắm. Chị nói thiệt đi, mục đích chính vậy là tấu hài. Nạn Trân nó nói nên chị phải để là Trân hôm nay sinh nhật em mà, chị phải tạo thêm nhiều me me cho em chứ. Tụi mày cứ kêu chị Nhi hết hình để làm me me rồi, tao phải giúp team tao chứ. Trời, tao phải giúp hội đồng team tao chứ. Chứ giờ sao giờ à, tội nghiệp lắm, tội nghiệp tụi nó lắm. Rồi vậy nghe, hãy tiếp tục tò mò và hãy tiếp tục đi ra và hỏi những cái câu thiệt là khó. người nào mà không trả lời được mình á, lên Google search, search Google xong cái nói vậy nè, tại sao ba má không biết, cái coi cái này vậy, hay quá vậy. Chị kể cho nghe có một cái chuyện rất là vui. Hôm bữa chị đi tàu điện ngầm, chị kể cho nghe lâu lắm rồi, tao không nhớ 2-3 năm gì, tao đi tàu điện ngầm với Eva mà vui lắm, vui kinh luôn. Cái có hai con bé đó, nó nhỏ xíu à, nó sinh đôi mà nó dễ thương, sinh đôi dễ thương nè, kéo ghé sát vô kể chuyện cho nghe vui lắm. Hai con bé đó nó sinh đôi nó dễ thương lắm, có nó hỏi ông nó là tại sao cái bảng hiệu ở trên tàu điện ngầm á lại phải dán như vậy, và nó dán bằng cái gì, có phải lấy băng keo xong rồi vẽ hình bút chì màu như ở nhà xong dán lại không, tại vì con nít mà em, nó tò mò, nó thấy mấy cái bảng hiệu đó có màu. Xong cái ông nó cũng nói vậy thiệt, ông nó nói là ừ thì người ta lấy giấy rồi người ta vẽ rồi người ta dán lên, mày cũng nít mà mày tò mò á. Chị nghe cái câu đó cái chị cũng má già mà ngu, mà ông đã đậu hai thứ tóc rồi, bạc rồi. Cái chị nói, má nhà già mà ngu. Ổng là ổng sợ này, ổng sợ ổng nói là nó làm bằng đề can rồi, đề can làm sao để làm ra, rồi in sao để ra đề can, ổng không biết cách giải thích, tại ổng già rồi mà. Chị không có khinh người ta, chị chỉ phân tích cho em là con nít mà mày không có dạy nó tử tế nó chặn họng mày. Mà con bé này á, nó có cái điện thoại, cái tụi nó mới nói à, không sao đâu ông, để đó con search, nó search Google ra là làm sao để làm decan em, làm sao để in. Mà tao ngồi tao cũng nhiều chuyện nữa, tao ngồi cái bên mà tao nghe cái cuộc nói chuyện, cái xong nó mới nhìn nó nói ông ơi sao ông dốt quá vậy, cái này không phải là lấy bút chì màu vẽ ra đâu ông, cũng không phải là băng keo đâu, cái này gọi là decan đó. Trời ơi sao ông không biết gì hết này nè, Google nó nói nè, nó nói là ông không có biết gì hết trơn, tự nhiên ông. Trời ơi má tao cười mà không kịp bụp miệng luôn, tao không kịp bụp miệng luôn mà tao kiểu được rồi... Tại sao nói xạo nó thằng chi cho nó lên Google nó search ra vậy mấy ba mấy má. Trời ơi, bài học rút ra là gì, con nít rất tò mò. Bài học rút ra nữa là gì, dốt thì đừng có nói, đừng có mở miệng nói nghe không, để con nít nó cười. Bài học rút ra nữa là gì, không những con nít nó cười mà con Nhi nó ngồi cái bên nó cũng cười luôn nghe. Rồi đừng có để cho người ta nhìn thấy cái sự dốt của mình. Dốt thì cứ nói là ông không có biết con ơi, nhưng mà nếu như mà con muốn tìm hiểu thì ông đi tìm hiểu sau ông bày lại cho con. Đừng có lừa con nít nữa nghe, tụi nó lớn hết rồi, tao thiệt nít dở kinh lắm nít. Đừng có kêu tụi nó con nít quỷ, phải kêu là tụi nó con nít thông minh. Tại vì tụi nó có cái kiểu như là cái Google rồi, bây giờ nó có Google, cái quần gì nó search cũng ra hết á, đừng có lừa nó nữa. Trời ơi, từ hồi có cái câu chuyện đó xong là tao nhìn Eva hồi đó, Eva còn ngồi xe đẩy mấy đứa nè, hiểu không, nó mới chưa có được 2 tuổi mấy mà nó còn ngồi xe đẩy, nó chưa có hiểu cái này đâu. Và bài học rút ra vậy, Nhi không bao giờ xạo con chị Nhi, nó mà nó không biết, nó tò mò cái gì mà chị Nhi cũng không biết luôn á, chị Nhi sẽ nói con đợi mẹ xíu nha, mẹ đi kiếm thông tin xong mẹ nói lại cho con. Và nếu như mẹ không kiếm được thông tin thì là mẹ không biết, ít bữa khi nào mẹ biết mẹ sẽ trả lời, và hứa cái gì là phải trả bài cái đó, chứ không phải hứa xong rồi không trả bài, đúng không? Ừ. Rồi qua YouTube like giùm cái đi, qua YouTube like giùm cái nghe mấy đứa. Rồi câu kế tiếp nè, mấy đứa kêu chị Nhi học có đầu tư dễ sợ, có chứ sao không, học thì phải đầu tư chứ em. Mình kỳ quá à. đi dạy học của cô giáo phải có tâm, cô giáo phải có tâm như chị Nhi mới được nha, cô giáo mà không có tâm kỳ lắm. Rồi câu kế tiếp, Lê Hân hỏi là chị Nhi ơi, ba mẹ em vỡ nợ vì mùa dịch này, em rối quá không biết phải đi đường nào. Em đang học bác sĩ năm thứ 5 rồi, em còn 2 đứa em đang tuổi ăn học nữa, em phải làm sao đây chị? Chị nói thiệt với Hân là không phải chỉ riêng gì nhà em mà còn có rất nhiều người đang trong cái tình trạng phá sản, và tụi em chỉ chưa có được nhìn thấy thôi, tại vì nó không có ở trên bề nổi, em hiểu không, nó là cái bề lặng ở dưới. Tại vì đối với con người á, cái sự thất bại trong tài chính nó là một cái sự shame, hay còn gọi là mình tự dán nhãn lên nó là một cái sự nhục nhã. Em mà bị mất tiền, em mà bị lỗ tiền, em không thấy khoe cho người khác biết, em không thấy đi vòng vòng mà gọi là nhờ người này người kia giúp đỡ và vân vân, và đó là một trong những cái tư tưởng rất là sai lầm em. Thứ nhất, ai cũng sẽ có lúc lên lúc xuống. Thứ hai, ba mẹ em phá sản dù muốn hay không, chị sẽ nói với em đó là cái kết quả của sự thiếu chuẩn bị, được chưa? Thiếu chuẩn bị tức là sao, em phải lường trước hiệu quả khi mà em đã có con và có gia đình. Chị nói thẳng, chị luôn có cái dự phòng, mặc dù chị đã kiếm được tiền, chị đã có được tài chính vân vân rồi, nhưng mà chị không bao giờ chủ quan cái chuyện là mình phải để một cái khoản tiền gọi là cái tiền mà lỡ nhưng mà mình mất hết tất cả thì mình có một cái thứ để gọi là bắt đầu và nuôi con lại được. Thì cái khoản tài chính đó nó phải ở một cái tài khoản riêng, một cái tài khoản gọi là dạng như là bảo hiểm, mà là cái bảo hiểm đó nó ở cái chế độ là bảo hiểm kiểu như nếu như mình chết á thì con mình nó vẫn có một cái gì đó để sống. Chị không có nói đó là quà, đó là gift. Cũng có những đứa trẻ cả đời lớn lên ba má nó chẳng để gì cho nó hết. Chị cũng vậy, ba má thì chẳng để gì cho chị, ba má chị cũng chưa cho chị gì hết. Cũng có những đứa trẻ đã ra từ nhỏ ba má đã mất sớm hay qua đời rồi, thì vô hình dung đó lại là cái cơ hội để tạo cho tụi nó trở thành những đứa trẻ mạnh mẽ. Em bây giờ em đang ở trong một cái tuổi gọi là khủng hoảng, em đang học, em cần tiền để học, nhưng một phần nào đó em cũng cảm thấy là giống như mắc nợ ba mẹ, để mà kiểu như là bây giờ làm sao để giúp lại được ba mẹ đây, trong khi ba mẹ của mình cũng đang khổ bởi vì mùa dịch chẳng hạn. Câu trả lời của chị là đi tìm thêm một cái công việc thêm và tiếp tục học cho xong cái bác sĩ của em. Ok, còn chuyện hai đứa em của em đang tuổi đi học, chị xin lỗi, dù nó có là em út của em, dù đó có là ba mẹ của em, em phải cứu cuộc đời của em trước, sau đó em mới đi cứu người khác được. Nếu như em vẫn còn đang mắc kẹt học, em cũng có thể tham khảo, nếu em có thể bảo lưu cái kết quả học của em và lo cho gia đình, tùy em, chị không có suối, chị chỉ đang phân tích là nó có những cái con đường khác nhau. Em có thể bảo lưu kết quả học và lo cho gia đình em mùa dịch này, và chị nói là nó chỉ mới bắt đầu thôi, nó còn chưa vô cái thời điểm khủng hoảng nhất nữa, chị nói sơ sơ vậy để cho em hiểu. Hoặc là em sẽ tiếp tục học và em phải chấp nhận nhìn thấy gia đình em đi vô cái bể khổ thôi. Ok, họ phải trả cái giá mà họ phải trả bởi vì cái sự thiếu chuẩn bị của họ. Chị lặp lại nè, tất cả mọi người trên thế giới đang phải trả cái giá mà họ phải trả khi họ không có sự chuẩn bị về tài chính trước mùa dịch. Có rất nhiều người đến và mượn tiền chị, và câu trả lời của chị tỉnh queo, tao đã nói trước với mày từ 3 năm trước là sẽ có khủng hoảng kinh tế thế giới và mày không nghe lời tao. Và bởi vì mày không nghe lời tao, tao không có đưa tiền. Có những người người ta sẽ nói chị nhẫn tâm, có những người người ta sẽ nói là mày bây giờ mày khá, mày giàu, mày ngon rồi mày không giúp. Nhưng mà từ cái lúc trước khi cái điều đó xảy ra, chị đã cảnh báo rồi. Chị đã biết thế giới nó sắp đi vào khủng hoảng kinh tế thế giới. Tại sao chị biết? Bởi vì chị học lịch sử, chị biết cái cycle nó là cứ 10 năm một lần sẽ có khủng hoảng kinh tế thế giới. Và nếu như em không chuẩn bị thì cái chuyện em bị cuốn trôi là cái chuyện bình thường. Và bây giờ em hỏi chị phải giúp bao nhiêu người là đủ, bao nhiêu người mới có thể giúp hết. Chị chỉ có thể giúp cái người mà đã chuẩn bị, muốn chuẩn bị và sẵn sàng. Và cũng tương tự như vậy, ba má em chọn cái ngày hôm nay, chị lặp lại nha, ba má em chọn để có được ngày hôm nay. Đừng sống như một nạn nhân, đứng lên và giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề ở đây là chấp nhận là ba má em không có còn sung sướng, hay còn gọi là cho em cái cuộc sống mà em nghĩ được. Đối diện với nó, accept it, chấp nhận nó, nhận thức được nó. Và sau đó em phải sẵn sàng để đứng lên, một là cùng bố mẹ chung vai sát cánh giúp đỡ bố mẹ, hai em phải đi ra và sống cuộc đời của em và lo cho em để thành công được, để giỏi giang được, rồi sau đó em sẽ báo hiếu lại cho ba mẹ. Ok, chứ còn giờ em ngồi than để làm cái gì? Em tưởng một mình nhà em phá sản à? Em biết có bao nhiêu người đang mượn tiền chéo lẫn nhau mà họ còn không có tiền để mượn. Em tin em đi mượn bà con em đi. Ok, hầu như không có người nào có tiền hết. Cái đại dịch đầu, tức là cái khi Covid nó đến, nó đã tiêu diệt một ít số người rồi. Nhưng lần 2, lần 3, tức là cái lần kế tiếp này, cái số lượng người bị tiêu diệt về tài chính nó còn tăng lên nữa. Ok, tụi em có thể không tin, và tụi em có quyền không tin, I don't give a fuck anyway, chị không có care. Ok, tiền là của em, nhà là của em, cái tất cả những cái gì chị chọn lựa của em đều là của em hết. Chị không có phán xét, mà chị cũng không có quan tâm. Em sẽ hỏi chị là tại sao phải lạnh lùng như vậy. Chị không có lạnh lùng em. Chị biết cái chị chọn, chị biết cái chị làm, chị biết cái hành động của chị, nhưng chị không điều khiển được cái những người xung quanh của chị làm. Và hầu như những người xung quanh em á, người ta đều làm những cái mà gọi như là kiểu như tàu lao á, hiểu không? Mà em thì cứ đâm đầu theo, em học theo những người tàu lao đó, cho nên là em mới khổ thôi. Ok, bình tĩnh, ngồi xuống ghi ra những cái gì em có thể làm được và những cái gì em không thể làm được, và giải quyết cái em có thể làm được. Ok, rồi câu kế tiếp. Phương Trinh hỏi, chị Nhi ơi, em cảm thấy gia đình người yêu cũ, cụ thể là mẹ người yêu cũ, có cách giáo dục và cách sống khác với gia đình mình quá, làm sao để có thể thích nghi ạ? Sorry, em cảm thấy gia đình của người yêu cụ thể, trời ơi tao kêu gia đình người yêu cũ, tao xém chửi con nhỏ, tao kêu người yêu cũ rồi còn vô hỏi làm cái gì, đọc lộn, xin lỗi, đọc lại. Ý nó nói là chị Nhi, em cảm thấy gia đình người yêu, cụ thể là mẹ người yêu, có cách giáo dục và cách sống khác với gia đình mình quá, làm sao để thích nghi hả chị? Cái chuyện mà khác và không có thích nghi là một cái chuyện đương nhiên rồi em. Mỗi người lớn lên có một cái belief system, một cái hệ thống niềm tin khác nhau. Cái cách người ta ăn cơm sao, ví dụ như nổi cái chuyện người miền Bắc với người miền Trung, với người miền Nam ăn nó đã khác nhau rồi. Trưa nay chị ăn cơ ăn một tô bún mắm. Lâu lắm rồi chị không ăn bún mắm. Không phải ai cũng biết bún mắm. Ví dụ em nói trong Sài Gòn vô nó bún mắm, cái người ta sẽ nghĩ ra cái bún mắm miền Nam, nhưng mà cái bún mắm miền Trung chị nó khác. Miền Trung của chị bún mắm là bún mắm nem, mà cũng phải mắm nem mắm cá cơm rồi với thịt luộc. Ok, thì cái chuyện mà nội ăn uống rồi người Bắc, người ta sẽ có bún mắm của người ta là bún nước mắm, bún xì dầu không biết. Ok, chị không có, chị chỉ thấy là ở miền Nam á, thì người ta sẽ kêu là miền Nam kêu là gì, miền Trung kêu là ram, miền Bắc kêu là chả giò, bún chả giò đúng không, thì miền Nam kêu là gì không biết, cũng kêu chả giò luôn hả. Thì ngay cả một món ăn thôi mà ba miền nó đã khác nhau rồi thì huống gì là người yêu. Cái mà chị muốn hỏi em là em đã ngồi xuống và ghi ra là em muốn ở với cái gia đình này đến cuối cuộc đời của em và chấp nhận làm con dâu trong một cái gia đình như vậy hay chưa? Ok, rồi nếu như vậy thì em có chấp nhận hy sinh cả cuộc đời của em để ở với cái hoàn cảnh đó không? Chứ chị là câu trả lời của chị là không rồi đó. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như em không hợp tính với mẹ chồng của em, cái người mà chồng sắp cưới của em hay còn gọi người yêu của em, ảnh có sẵn sàng dọn ra ở riêng và sống cái cuộc đời mới chỉ có em và ảnh, xây dựng một cái văn hóa mới, xây dựng một cái gọi là gia đình riêng của hai đứa và không có bị ảnh hưởng của hai bên hay không? Nếu có trả lời của không, em cũng không nên ở. Chỉ thiệt, tại vì ở làm chi vậy? Ở làm chi em hy sinh thời gian tuổi trẻ. Cái thứ mà con gái mình hay bị ngu nhất đó là em sẽ hy sinh rất nhiều thời gian của em vô một người đàn ông mà người ta không bảo vệ được em, người ta không lo được cho em, người ta không có chính kiến, người ta không có chỗ đứng, người ta không có địa vị ở cái trong tiếng nói trong trong gia đình, là đây là gia đình của con, ba má phải để cho con tự tạo gia đình của con như cái cách ba má tự tạo gia đình riêng cho mình. Cái thì cái văn hóa người Việt Nam mình là cứ cưới về xong rồi ở. Chị không phủ định cái chuyện ở con dâu con rể, nếu như mà hai bên gia đình hợp nhau thì hãy ở, nhưng mà nếu không hợp đừng có làm khổ nhau. Và em như chị nói, cái gì cũng phải ghi ra mấy đứa nè. Okay, em phải ghi ra giấy trắng mực đen, rồi em phải ghi ra coi coi là mình có muốn ở như vậy hay không. Và nếu như câu trả lời là không, vậy mày ở chi vậy, mày ở làm chi, trời ơi ở đây làm cái gì, không nên, không được nha. Được chưa? Em cảm thấy ghi tất cả những cái thứ đó ra mà em không thấy xuyên nhê gì, thôi dẹp đi em. Sáng mắt ra, sáng con mắt ra, suốt ngày dạy trai. Ai là bộ nhi? Để tao kiếm nó coi, để tao block nó luôn chứ tụi mày chửi chi mệt vậy. À thấy rồi. Rồi xong. Đồ yêu á, mà mấy đứa mà spam thì tao xóa thôi, có gì đâu. Đi vô học thì tử tế nghe, người ta nhắc nhẹ mình mà không nghe. Chị Nhi đi học đại học thì có nên yêu đương không? Thích thì yêu thôi em. Chị Nhi có nên tìm hiểu người yêu nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi không? Tuổi tác đây làm cái gì? Tìm hiểu coi cu nó to hay nhỏ thôi. Tuổi tác làm cái quần gì? Yêu tuổi nhỏ thì chỉ có để quất thôi chứ để làm gì? Tiền kiếm cùng thua mày, mày ân làm cái gì? Trời ơi, mấy đứa này nó kỳ lắm. Nó hay hỏi những cái câu mà nó đã biết câu trả lời, xong rồi nó đi vô đây, nó nói là chị em nên như thế nào, trong khi trong đầu nó đã có câu trả lời rồi, nó chỉ muốn chị Nhi nói ra thôi. Hiểu không? Chị nói cho em nghe nè, nếu em lớn tuổi, em quen trai nhỏ tuổi chỉ với một và một mục đích duy nhất, đó là cu nó to hay nhỏ. Nếu cu của nó to thì mày quen quất cho vui 2-3 tháng rồi mày bỏ. Nếu cu nó nhỏ và có bóp tiền nó mỏng nữa thì mày ân làm cái quần què gì. Mày có vấn đề à? Mày có vấn đề à? Trời ơi. Rồi có đứa nó nói con sò thì chị Nhi chắc to lắm hả chị Nhi ơi? Trọng Phú nè, to hay nhỏ liên quan đéo gì đến mày. Trời ơi, mày đâu có cửa để được nhìn thấy con sò của chị Nhi đâu. Mày vô đây mày thách tao. Mấy thằng mà thích chát xét với thích miệng to này nè, trời ơi, nó vô đây nó nghĩ chị Nhi sợ nó. Em vô em đấu khẩu với chị nè, nè Trọng Phú này, tao đem mày lên đây luôn nè mấy đứa. Kiếm thằng này nha, nè tao đăng lên nè, nè kiếm tên nó lên Facebook, kiếm nó nghe, Nguyễn Trọng Phú nghe đó, tao cho tao khoe mày luôn, tao cho mày nổi tiếng luôn. Rồi đi vô Facebook kiếm nó nghe, rồi đó đi qua mở sò cho nó coi, nó thích coi sò lắm, nó tưởng tao sợ. Trời, tao sợ mày quá, tao sợ mày quá, tao sợ mày quá. Mày hỏi sò tao to hay nhỏ, tao sợ quá. Toàn mấy cái thằng đàn ông vô dụng tào lâu. Block chi em, đưa nó lên cho nó nổi. Block chi, giờ tao chơi kiểu khác lắm. Giờ tao lâu lâu tao mới block thôi. Còn ai tao không thích block, tao đăng nó lên cho nó nổi luôn, nổi lên bền. Tụi nó thích nổi tiếng mà. Trời ơi. Nó chọc, mà nó chọc kiểu con gái mới lớn nè. Tao nói cho nghe mấy đứa con gái mới lớn nó như vậy nè. Mấy đứa con gái mới lớn là ra anh kỳ quá, anh đừng có giỡn vậy, em không thích đâu. Anh sao anh lại nói như vậy. Trời ơi, nó giỡn với lộn con. Tao gái một con rồi mày ơi, tao gái một con một đời chồng rồi, rồi tao còn làm chủ công ty, rồi tao còn làm chủ bao nhiêu căn nhà, rồi tao còn, trời ơi, tao còn có, tao gần cả ngàn lính. Trời ơi, một cái thằng đàn ông cũng không được, đàn ông con nít mới lớn như mày vô đây, mày hỏi sò tao to hay nhỏ, mày làm như tao sợ. Xong rồi mày còn cười ha ha nè, thằng Trọng nó vẫn nè, thằng Trọng Phú nó vẫn cười ha ha. Nó đâu biết nhục là cái gì đâu, tụi mày thấy không? Mấy cái thằng này đâu biết nhục là cái gì đâu. Mua quần tặng cho nó nè, cho chị địa chỉ nhà nha em ơi, chị mua Shopee chị gửi qua cho em, chứ mặt em cũng dày lắm rồi. Ok. Khổ lắm, sợ lắm, sợ lắm cơ, sợ sợ vãi cái ra. Trời, nó hù lộn người. Dạo này nít cho nhiều lắm. Câu cái tiếp. Trời ơi, cái này là bình thường đó em, tại vì cái kênh của chị nổi tiếng á, kéo ghé xích vô tao kể chuyện này cho nghe còn vui nữa, kể chị cho nghe còn vui nữa. Mấy đứa biết kênh Facebook với lại kênh Instagram đồ này kia của chị á, tại vì chị là người public figure mà, chị nổi tiếng mà. Nó vô nó gửi hình cu chim nó miết à, mà mấy thằng Việt Nam này nó rảnh kinh đó em. Nó không có chụp mặt nó nghe, nó chụp phía dưới nó gửi qua cho chị không à. Đàn ông đàn ăn gì kỳ vậy, muốn chị yêu thì phải cho chị biết cái mặt. Nè, mấy cái thằng mà tính gửi hình chim cu bướm rồi hình bồ câu này nọ cho chị nói cho nghe nè. Em gửi hình có bóp tiền qua cho chị coi coi nó dày bao nhiêu, hoặc là chụp hình cái thẻ credit card của em qua cho chị ngó coi là em dùng thẻ Platinum hay là em dùng thẻ Vietcombank hay Techcombank mà bằng nhựa hay là bằng Platinum. Chứ em mà em cứ gửi hình cu chim bồ câu đại bàng đồ qua cho chị mà chị không có thấy tiền, chị không có hứng được em ơi. Nghe, em mà lần sau này em chụp cái hình chỗ đó của em phải chụp chung với một một lần sắp tiền. Nghe không? Hoặc là đó đại loại là cái gì đó liên quan để chứng minh cho chị là chị nên trả lời em. Chứ mày khoe không như vậy làm sao? Mấy đứa có muốn coi mấy cái hình đó không? Lần sau mỗi lần có mấy cái thằng mà nó gửi như vậy, chị Nhi screen màn hình, chị Nhi đăng lên trên group cho tụi mày coi, thích thích coi mấy cái loại hình đó không? Nhiều lắm em. Nhiều. Nhiều, chú nó còn vô nó kêu là ơi chị ơi, chị có muốn không, rồi cái gì đó mấy thằng Việt Nam. Trời ơi, nó rảnh kinh em. Rảnh, mà thêm cái nữa nè, chị nói cho nghe mấy thằng Việt Nam. Chị đề nghị em cạo lông lá đi nghe. Mày gửi hình chim công đồ qua mà mày không có cạo lông cạo lá, tao ân tay là bởi vì tụi nó sạch sẽ. Tụi mày thấy tởm vậy á, mà chụp qua má nhìn, má nhìn xong sầu luôn á. Thiệt dơ giấy thiệt luôn á, đã xấu đã dơ rồi không có gửi hình credit card đồ qua nữa. Trời ơi, biến thái nhiều lắm anh Khả Trung ơi, nhiều. Em nói cho anh nghe, trời ơi, nó nhiều kinh điển luôn. Em block không biết bao nhiêu thằng mà. Nhưng mà giờ rút kinh nghiệm rồi, lần sau chị Nhi sẽ không block, chị Nhi sẽ screenshot màn hình xong chị Nhi gửi lên trên nhóm cho tụi em coi. Chứ mệt lắm thiệt. em là người nổi tiếng, em mệt vậy đó chứ không phải giỡn đâu. Tụi mày tưởng làm người nổi tiếng sướng hả? Làm người nổi tiếng được nhận hình chim miễn phí miết, nó phát tờ rơi hình chim nó miết à, kinh. Rồi thêm cái nữa, tại sao chị phải có đông tổ admin như vậy? Tại nhiều đứa biến thái lắm, nó vô tội nghiệp mấy con admin, nó cứ nói chị Nhi, mấy bạn nói chuyện vậy rồi em phải giải quyết sao kìa, block chứ làm sao, tội nghiệp. Thương kinh luôn á, thương mấy đứa admin của chị, suốt ngày nó phải đọc mấy cái tin này, trời ơi. Tao quằn quại thiệt luôn á, Việt Nam mình nó hiện hết trò chơi, tao không biết nó kiếm đâu ra mấy cái hình đó hay là của nó luôn, cũng biết. Mà nếu như của nó nha, nếu như thiệt sự là của tụi nó nha, hơi nhỏ đó em, nhỏ quá. Chị không có chơi mấy cái nhỏ nhỏ như vậy, hiểu không? Nó còn nhỏ hơn đồ chơi của chị mà, thấy không? Nhỏ quá, kiếm cái hình cỡ gấp 4 lần vậy rồi gửi qua cho chị nha. Chứ nè nè, cỡ dày gửi qua được nè, cỡ dày gửi qua được nè, nào kích cỡ mà cỡ cả cái tay mà cầm được như vậy nè, đó là hẳn gửi qua nha. Nha, gửi dày là cỡ dày là gửi qua chị Nhi sẽ thể thích nè. Lấy cái tay của mày cầm thử cho chị, em đã chứng minh được cho chị là cái kích cỡ của em hơn rồi, chừng đó tao mới chơi nha. Chứ tụi mày mà chơi cái cỡ mẹ. Ừ rồi, kế tiếp. Tự nhiên tao đang trả lời cái gì mà đi qua cái khúc này vậy trời. Tao đang trả lời cái gì mà nó bay qua tới cái khúc này vậy. Chị quay trở lại trả lời câu hỏi. Mấy đứa đừng có ghẹo chị nữa, mấy đứa cứ ghẹo chị làm cho chị trả lời vớ va vớ vẩn. Rồi, câu kế tiếp. Phương Trinh hỏi: chị ơi, cảm thấy gia đình, người yêu rồi xong rồi, Trâm, chị ơi, tình cảm có ảnh hưởng tới sự nghiệp hay công việc của mình không chị? Có chứ sao không em? Có chứ, trời ơi có. Em mà đã quyết định em chọn theo người yêu á thì em yêu luôn, còn không em quyết định theo sự nghiệp là em theo sự nghiệp luôn. Chị sẽ cho em cái ví dụ. Đây là bé Trắng, ok, hãy tưởng tượng đây là người yêu mà em muốn yêu, được chưa? Đây là người yêu mà em muốn yêu nè. Rồi cái kế tiếp, tao lấy đồ ra tao dạy cho tụi mày cho tao dễ hiểu chứ không tụi mày không hiểu. Rồi tưởng tượng bé Trắng là người yêu của em, chưa chưa? Rồi đây là tiền và sự nghiệp mà em hướng tới, được chưa? Rồi trong cuộc đời á, người ta hay bị lung lay ở hai cái này nè, người ta muốn có cả hai. Câu trả lời của chị là em không có được cả hai. Em chỉ có một là em có bé Trắng, hai là em có tiền. Khi em có tiền, em sẽ không có bé Trắng, em chỉ có tiền thôi. Khi em có bé Trắng, em sẽ không có tiền, tại vì em phải bận chăm sóc bé Trắng, em phải bận đi tắm cho nó. Má ơi, má đấy, bong bóng của tụi mày đập vô trong lỗ tai tụi má điếc lỗ tai hết hồn, được chưa? Khi mà em muốn có một trong hai á, làm sao để có một trong hai, chị sẽ nói cho em nghe. Rồi làm sao để vẽ một cái đường thẳng từ A đến B? Hãy tưởng tượng đây, từ A đến B, để em đi tới được, yêu được con bé Trắng này, em phải làm gì? Hẹn hò với nó, đưa nó đi ăn, đưa nó đi nhậu, kết hôn với nó và vân vân, được chưa? Rồi em với bé Trắng được ở bên nhau, happy ending, được chưa? Rồi quay trở lại với cái sự nghiệp của em, giờ em muốn kiếm tiền, em phải dành thời gian để làm gì? Đầu tư vô sự nghiệp, đi làm, thăng chức, tăng chức. Rồi thay vì người ta đi kiếm tiền, người ta bận đi hẹn hò, em phải đi làm việc thâu đêm suốt sáng vân vân các loại, được chưa? Khoan, tao muốn coi là cái thằng Trọng Phú này nó đang nhây cái gì, cái thằng này nó nói gì vậy, nó kêu cà khỉa gì vậy? Phú, tao nói cho mày nghe nha, mày có muốn học thì mày ở nghe nha, chứ cái ngữ con trai như mày á, tao ỉa một cục là ra nghe, tao ra nhiều lắm nghe, tao không có nhây với mày nghe. Đây là cái tin nhắn thứ ba tao đọc từ mày nha. Nha, mày nhây nữa mày ăn cái dép nghe chưa? Nghe chưa? Thằng Phú này mà nó mở miệng nó nói một câu nữa, cho nó dốt luôn nghe mấy đứa. Vĩnh viễn ra đi nghe, vĩnh viễn ra đi nghe. Ok BD, ok ha ha, được. nè, hãy nhìn kết quả của những cái thằng ngu dốt và đần độn nè. Rồi tao cho đi rồi, em ơi, chị là thầy, chị hay cho người ta một cái cơ hội để người ta được học, tại vì đây là những cái kiến thức rất là hay, nhưng mà người ta không có nhu cầu học thì chị phải bẻ cổ nó thôi chứ làm sao giờ. Rồi block rồi, rồi quay trở lại thì đa phần người ta hay bị lạc lõng giữa cái chuyện vậy nè. Ví dụ như người ta đang theo dõi bé gấu, người ta bé trắng, người ta nói ơ đi hẹn hò đi, nhưng mà giờ cảm thấy vẫn muốn tiền, cái xong người ta đi qua bên này, cái người ta kiểu ơi giờ đi kiếm tiền, xong người yêu của em sao tầng dần biến mất đi, em tập trung vô tiền, cái xong em đi nữa thì em có ơ giờ không muốn tiền nữa, bây giờ muốn người yêu lại rồi sao, tập trung đi hẹn hò con khác, thì tiền của em sẽ sao giảm xuống. Đó là lý do khi mà chị dạy trong team của chị á, chị luôn bắt tụi nó phải hiểu là em phải xác định coi là em muốn cái gì trong cuộc đời của em. Ok, nếu như em vẫn nói với chị em muốn cả hai, mày đi ra đi, mày kiếm được ai mà có cả hai cho tao coi coi, kiếm cho ra nha em. Ok, và có khi mày đi cả cuộc đời của mày, mày không kiếm ra được. Rồi, yes. Nghĩa là em mà muốn có tiền thì em phải suy nghĩ đến chuyện là em phải từ bỏ cái chuyện hẹn hò gái gú một thời gian, có khi là 10-15 năm. Hoặc là em muốn hẹn hò người yêu và xây dựng gia đình và muốn làm cha làm mẹ, thì em chỉ tập trung vào cái chuyện là kiếm đi làm ngày 6-7 tiếng và kiếm nhận đủ tiền thôi. Đừng có nghĩ đến chuyện là em sẽ làm CEO rồi CFO rồi này nọ. Tao thấy tụi nó tới, tụi nó nói với tao ước mơ là em muốn làm giám đốc công ty này nọ. Xong nó nhìn tụi nó thấy kỹ, em có biết là em nói cái quần gì không? Chị không có coi thường ước mơ của người ta. Nhưng mà chị hiểu để làm được cái điều đó em phải đánh đổi rất nhiều. Em biết một ngày của chị á, cái thời gian của chị dành cho con chị á, là chị phải ép chị một ngày chị dành được bao nhiêu tiếng cho Eva luôn. Một ngày trung bình chị làm việc là tới 18 tiếng em. 18 tiếng, một ngày trung bình chị làm việc 18 tiếng. Thậm chí tối hôm qua tao còn nói giỡn bồ, tao nhắn tin cho tao mà anh còn nói là em ơi anh chỉ muốn thông báo cho em biết là hơn 3 tuần và 2 ngày chúng ta chưa có làm tình. Má tao cười ỉa luôn. Ủa vậy ha, anh lâu lắm rồi tụi mình không có gặp nhau để làm tình, có nghĩa là mình phải hy sinh thậm chí cái tình cảm cá nhân của mình cho cái sự nghiệp của mình tới mức như vậy luôn á em. Ok, chứ em đừng có tưởng ô tụi mày nhìn thấy tao thành công như vậy tụi mày nghĩ ngày tao ngồi không, ngày nào cũng đi livestream hả? Không có nghe. Trời ơi, trai mà tụi nó ngồi nó cùng đếm nó kêu em ơi rồi em rảnh chưa, em xếp lịch cho tao, rồi ngày mai tao xếp lịch tao đi gặp nó. Thấy không? Tao nói cho tụi mày biết ngày mai tao có lịch quốc trai luôn rồi đó. Thấy không? Sống là sống public công khai vậy đó. Thấy không? Sống public công khai vậy đó. Nhưng sống đó, rồi ngày mai gặp bồ sau gần một tháng xa cách, có nghĩa là cuối cùng cũng được gặp trai của chị vào ngày mai đi ha. Rồi điện thoại để trả lời câu hỏi đâu. Trời ơi, thiếu tiền mới chết chứ thiếu trai không chết đâu. Trời ơi, không có tội em đâu chị Vân, chị ơi không có tội em, tội trai em. Chị Vanessa, em mà tội cái gì, em đâu có cần, trai nó cần thôi nha. Đàn ông nó không có, đàn ông nó không có thì nó buồn, chứ con gái mình không có, con gái mình đâu có buồn thiệt. Chị thấy con gái mình dễ nuôi hơn. Đúng không? Nay like tới mấy giờ hả em? Nãy giờ chị like được gần tiếng, chị thường là chị like cỡ gần tiếng mấy á em? Tiếng mấy đến 2 tiếng. Anh người yêu của chị Nhi. Em ơi, giờ tao cho tụi mày một cái câu hỏi nhẹ nhẹ nè, mấy đứa cả TikTok nữa kéo ghế sát vô Facebook, YouTube kéo ghế sát vô. Giờ chị hỏi con trai nghe. Giờ tao hỏi con trai, tao không gọi mấy con phụ nữ. Em muốn hình mẫu phụ nữ mà làm người yêu, làm vợ của em, em có muốn có người phụ nữ như chị hay không? Bận rộn đi làm, lo cho xã hội, lo cho gia đình, làm cho mình hoàn thiện mỗi ngày, chăm lo cho con cái, sống là một người tử tế. Ghi ra cho tao coi coi, tất cả hai bên, ba bên, bốn bên, gia đình nội ngoại hai bên, ghi ra hết cho tao coi coi. Ghi ra coi. Là đàn ông nghe, tao hỏi đàn ông trước. Tại vì sao em phải nghe coi đàn ông họ có, tại vì tụi mày cái chuẩn mực mà tụi mày nghĩ đàn ông thích á, tụi mày nghĩ sai rồi, để cho đàn ông trả lời tụi mày mới thấy được chưa. Có đó, rồi có đứa nói có rồi nè, đó yes rồi, có rồi bên này, ui là trời, có thấy không. Người yêu thì không, có người yêu như chị Nhi không được, Tấn Lê không có thời gian gặp, mẹ đéo được quất bực bội. Có người kêu không, em cũng không có cửa đâu, em đi ra. có rồi, có, à có người kêu không, không em không có cửa đâu em, rồi có, rồi có, thấy không, thấy không, à em thì không, thằng Tùng nó nói không, mấy thằng ông trai mà nó không, tao nói cho mày nghe nè, tụi nó yếu nhớt à, mấy thằng yếu nhớt cũng đừng có ở, ở vô dụng lắm. Ok, tao nói thẳng vô mặt mày với tao không có coi thường mày, đàn ông mà không có can đảm để ở được với một người phụ nữ như chị, em là cái thằng ăn hại chấm hết. No, em không có đủ tự hào để ở với một người phụ nữ như chị, em là một cái thằng ăn hại. Tại vì 99% muốn có một người phụ nữ như chị ở bên để làm chi? Để nó mà nhập viện, mà nó bị bệnh, mà nó sắp chết, nó biết được tài sản của nó được chăm lo bởi một người phụ nữ tử tế, nó biết con cái nó ở lại có một người phụ nữ tử tế để nuôi con nó, nó đi chơi, nó đi du lịch hay nó đi thế này thế kia, nó không có lo đến chuyện vợ nó ở nhà ngoại tình hay là làm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn. Nó có thành triệu phú đi chăng nữa thì nó cũng không lo là chuyện ở nhà con vợ của mình nó sẽ lấy tiền đi làm một cái chuyện ngu. Ok, rồi còn những cái thằng mà nãy giờ được 2-3 thằng à nói không á, chị nghĩ là đã đến lúc em phải thay đổi, hoặc là phụ nữ Việt Nam cỡ mà chị không cần nhiều, chị cần cỡ 30 triệu dân Việt Nam mà là phụ nữ mà coi hết kênh chị á, thì đã đến lúc là tụi em sẽ có cái hồi chuông cảnh báo để tụi em phải học thôi. Đó, tụi em chưa có nhu cầu học thì đợi đến lúc đó đi, cũng sắp rồi, cũng sắp rồi. Kênh của chị trung bình một ngày có 1,000 subscriber, em cứ nhân lên 365 ngày đi, tức là 365 ngàn. Tao mà làm YouTube thêm 10 năm nữa thì số dân Việt Nam sẽ rất đông, con gái Việt Nam biết cái kiến thức của tao. Miễn là tao không dừng làm YouTube, miễn là tao không dừng dạy cái này thì tin tao đi, mấy cái thằng con trai của mày á sốc lọ hết, nghe không, nghe chưa. Cái sự chọn lựa của em bây giờ là hãy sống là một người đàn ông, đừng có sợ nữa, vậy thôi. Ok, tụi em tính là tụi em phải tính toán chơi bằng con số. Chị có những người người ta vô người ta nói vậy chứ, ui cái kênh chị Nhi hay ri đó mà Rang không có e subscribe hết trơn, ri Rang không có e vô subscribe cái kênh chị Nhi đi chứ hè, ha đó hè. Ok, rồi chị nói cho em nghe nè, chị không có cần subscribe nhiều, nhưng mà chị biết người nào mà subscribe kênh chị người ta không có đi. Nghệ thuật nó là ở chỗ đó đó em, nghệ thuật ở chỗ là mà người ta đã nhấn sub rồi á là người ta bị nghiện cái điều chị dạy, người ta bị ở trong kênh của chị và người ta khôn ra mỗi ngày, và cái đó là cái chị cần. Chị không cần một ngày được 1 triệu subscriber, chị không cần, chị không cần ngày hôm nay chị nổi ngày mai chị chìm, chị chỉ cần chậm mà chắc, và người nào ở với chị người đó ở rất lâu. Ok, cái đó là cái em cần. Còn gọi là người ta phát triển theo chị, người ta học theo chị, người ta lớn lên theo chị từng ngày. Có những người coi chị 3 năm rồi em, 3 năm và họ không hề bỏ một cái video nào hết. Có những người theo chị 2 năm rồi, từ hồi cái kênh của chị còn chưa có subscriber và họ vẫn theo cho đến bây giờ. Có những người đã theo chị được 6 tháng, cuộc đời của họ transparent, thay đổi hoàn toàn. Có những người theo chị 9 tháng, làm sao chị biết hả? Kết quả mỗi ngày. Ok, cho nên tụi em là đàn ông mà tụi em đang coi kênh chị á, cảnh báo đó em, chị đang cho em một cái lời cảnh báo và một lời nhắc nhở là phụ nữ Việt Nam sắp lên một tầng mới, tụi mày sắp tự sốc lọ. Chị còn nhớ là hôm qua hôm kia gì tập thể dục với một anh Khả Trung phải không, anh Khả Trung nói với chị một câu vậy chứ, trời ơi chị Nhi em chưa bao giờ thấy con gái ở đâu mà hả mạnh mẽ như trong này luôn, em vô em tập thể dục với mấy bạn khiêng tạ như trâu, rồi xong mấy bạn làm việc chăm chỉ trong tình nguyện viên, rồi mấy bạn nói chuyện trong này tích cực nữa. Đó chính là cái sức mạnh mà chị Nhi truyền được cho những cái bạn nữ Việt Nam khác. Và khi các bạn đi vô tim chị Nhi, bây giờ cái con số nó tăng lên mỗi ngày 1,000+, kiểu dạng như ở trong Nhi House 1,000+ người, trong team admin của Nhi Lê gần 200 người. Ok, cái team mà tổ hậu trường phía sau gần 200 người. Và đa phần là con gái. Đa phần là con gái. Ok, team chị Nhi toàn con trâu không à. Thậm chí mấy thằng admin của chị Nhi nha, nó ở trong này nó nói với chị Nhi một câu, có bữa chị Nhi họp đàn ông không à, nó nói chị Nhi em chứ em không cần đi ra ngoài kiếm vợ đâu, em kiếm trong này xong chị Nhi lựa luôn cho em được không. Tức là tụi nó ở lâu mà tụi nó cũng mê mấy con này luôn, là tụi mày hiểu nghe chưa. Tại vì tụi nó không những giỏi, tự tin, mạnh mẽ mà còn kiểu như là căng lên mỗi ngày, căng ở đây nhiều cái, căng não, căng cái này cái kia rồi đủ thứ đó, này nọ loại trai. Được chưa? Đàn ông cứ tiếp tục than đi, trong khi các anh bận than thì các chị trong này mỗi ngày một giỏi lên, nghe chưa? Rồi mấy anh đi sóc lọ hết. Tao chị không có trù, nhưng mà chị biết được là tụi mày sắp đi sóc lọ hết rồi. Ok. Trả lời tiếp nào. Em đăng ký Nhi House mà em không được duyệt là bởi vì em chưa có coi đủ video của chị. Em có làm theo từng bước cái tổ admin làm không? Tổ admin nó hướng dẫn mày rất chi tiết, mày không trả lời tin nhắn của nó thì mày không được vô. Trời ơi, cái này gọi là không ăn mà thích có quà nè. Tao có 200 admin, mày không được vô đây mày giận chuyện, mày nói tổ admin em không duyệt cho chị. Tụi nó được đào tạo và huấn luyện bởi một người làm việc ở nước ngoài. Tao không tin tụi mày. Tao tin tổ admin của tao. Tại vì sao? Tao bày tụi nó bị đóng phạt đó con. Làm việc mà không tử tế, hai đồng, đã đi vô đây làm từ thiện rồi còn bị đóng phạt. Thấy mụ nội, sáng giờ tao hốt hụi nhiều lắm, mở miệng ra nói sai, đóng phạt. Một cái lỗi sai 3 lần, đóng phạt. Sai 1 lần thì được, sai 2 lần tao chăm trước. Sai tới lần thứ 3, tao cho đóng phạt. Tụi nó đã đi làm từ thiện mà tụi nó còn bị đóng phạt. Tụi mày nhân ngoài kia xong tụi mày đi đổ lỗi cho tụi nó. Tao không tin đâu. Tại sao tao không tin? Tại vì tao train tụi nó, tao biết. Tao gặp tụi nó mỗi ngày, tao họp hành với tụi nó. Được chưa? Đừng có vô đi dựng chuyện với tổ admin của chị nha. Chị biết nha, chị không có binh, nhưng chị biết. Chị giáo dục người khác như thế nào, chị dạy người ta như thế nào. Tụi mày là những người làm biếng đó. Được chưa? Làm biếng đó, không có làm theo từng bước admin nó hướng dẫn. Xong rồi không được vô, xong rồi thắc mắc tại sao không được vô. Hay nhỉ? Hay nhỉ? Câu kế tiếp. Ngọc Giáp. Chị ơi, yêu nhau được 3 tháng mà đối phương không cho mình xem mặt thì họ có ý gì ạ? Em cảm ơn. Thì ý là nó không có thích mày và nó cũng không tới được tự tin với hình thức của nó. Nói chung là người ta chưa có sẵn sàng ở trong một mối quan hệ. Được chưa? Người ta chưa sẵn sàng ở trong một mối quan hệ hết. Trời ơi, mấy đứa con gái kéo ghế sát vô chị nói khúc này cho nghe nè. Riêng khúc này tao phải lấy đồ nghề ra tao nói chuyện với tụi mày. Lên đồ tiếp. Em ơi, coi kênh chị lâu, nhớ nè, cái thằng đó không có tiền á, cái thằng nó chưa có sự nghiệp á, nó sẽ không có sẵn sàng để mà nó yêu em đâu. Vậy mình nên làm gì? Học. Mẹ tao hết pin rồi, tới giờ tao nổi điên, tao đi thay pin để tao bắn vô mặt mày. Pin đâu? Tao phải đi thay pin để tao bắn vô mặt mấy con này, tao điên quá. Tụi nó suốt ngày hả? Chị ơi, ảnh không yêu em, ảnh không thương em. Đủ thứ các loại. Phải có pin vô mấy đứa, đồ nghề mà không có pin không có chơi được nè. Chết mẹ. Rồi, đi học với tao là phải đủ đầy đủ đồ nghề này. Rồi. Đi kiếm thằng có tiền để yêu. Đi kiếm thằng có sự nghiệp. Tao lấy pin rồi, tao quay vô rồi, hết pin rồi. À, mẹ cái điện thoại. Rồi, được chưa? thằng Trung nó nói Eva anh thương em quá, em đi bắn mẹ em đi bắn tiền anh mệt mỏi. Tao mệt lắm. Đi kiếm thằng có sự nghiệp có tiền để yêu. Tụi mày suốt ngày đâm đầu, tụi mày suốt ngày yêu những cái thằng với va với vẩn, xong rồi tụi mày hỏi là tại sao là mình lại mất 3 tháng 4 tháng với mấy cái thằng này. Được chưa? Sự nghiệp, sức khỏe, yêu thương, sẵn sàng dành thời gian cho gia đình. Giờ không biết kiếm ở đâu, đi vô trong tổ admin của chị Nhi kiếm. Trong này đàn ông nhiều lắm, bây giờ vừa muốn yêu mà vừa muốn được gặp ở bên anh, làm việc chung với anh luôn. Trời ơi, có tình yêu là tụi mày nhào vô, tụi mày làm việc túi bụi chứ có gì đâu. hiểu chưa? Tụi mày làm việc chung với nhau là tụi mày yêu thôi. Tụi mày cứ suốt ngày tụi mày kêu pua Eva tao dọn, chứ Eva nào dọn? Con đó nó chưa có dọn, bữa trước nó đâu có dọn đâu. Tao dọn thấy mụ nội luôn à. Trời ơi, tự kiểu như tự bà bày ra xong tự bà dọn, xong bà dọn cái bà nói tao mà họp fan ở Việt Nam tao quyết định là tao phải đi mua vàng mã, mà tao mua số lượng nhiều xong tao bắn ra tao bắt tụi nó dọn. Tao về Việt Nam tao đem theo cây súng nghe, tụi mày đi mua vàng mã qua nghe, xong rồi chúng ta góp vui chương trình, tụi mày mua vàng mã còn tao đem súng về, xong chúng ta chơi bắn lộn với nhau. Ok chơi không chơi nghe ok nghe, đầu tư nghe, rồi nhắn tim đi, thả tim, bung tim đi, bung tim bung hết này kia kia nọ. Rồi tao vô tao đếm like, được like chưa được nhiều like rồi. Trời đất ơi, tại sao 500 con người mà không được nhiều like? Ô hay kỳ nhà. Đi học chị Nhi đầu tư, chị Nhi mua đồ chơi cho tụi mày chơi, tao làm đủ thứ. Trời kỳ quá à. Trời ơi. Tao ngồi tao đếm like đây. Đủ like chưa? Tao thấy chưa đủ. Thấy hơi ít. Hơi ít like nghe. Mặt mũi cũng sáng sủa mà sao quên like là làm sao? Like đi, nhấn subscribe đi. Trời đất ơi, nhìn mặt mũi sáng sủa, đứa nào đứa nấy cao ráo đẹp trai. Chị thấy em chứ sao không? Tao dùng kính viễn vọng à, lộn rồi. Tao dùng ống nhòm tao đi nhòm luôn mà làm sao tao không thấy? Cảm ơn Yên Lê từ TikTok qua like. Rồi tôi like rồi nha, cảm ơn Đức Trịnh nha. Like nhiều nhiều vô cái giùm cái đi like để cho nhiều đứa dốt nó được giỏi đi mấy đứa. Nè mấy đứa, chị hỏi nè, em có thấy em học được nhiều không? Em học được nhiều thì em phải chia sẻ cho mấy bạn chứ, ba má mình dặn sao phải chia sẻ, thấy không? Ngọc Ánh, chị gọi tên em đi. Tại sao mày sắp chết hay sao tao phải gọi Chu Minh Nga? Ủa mày coi phim nhiều quá hay sao phải kêu tên em vậy hả? Nhanh lên, nhấn like nhanh lên, like cho tao có động lực tao dạy tiếp kìa. Tao đâu có xin tiền tụi mày đâu, tao chỉ đi xin like thôi mà. Trời ơi, làm như tao đi xin tiền vậy. Chia sẻ nhanh lên, chia sẻ cho bạn của mình bớt dốt, bớt khổ, bớt bị mấy thằng dụ, thấy không? Qua lưu YouTube like cho chị đi, cho chị thương miếng coi. Nãy giờ tao làm tùm lum tùm la bong bóng của chị đó, để tao lấy bong bóng cho nè. Công chúa bong bóng của chị ơi, nãy bị bể một cái rồi còn có hai cái bong bóng của chị, đi qua like cho chị. Công chúa bong bóng của chị, nhấn like cho chị đi. Công chúa bong bóng xong rồi. Ngọc Trai, trai của chị đi qua nhấn like. Qua chưa? Rồi like rồi, cảm ơn em. Rồi. Trời ơi, có phải ngoan như vậy, có phải đỡ không? Rồi giờ ai đi dọn rác cho tao đây? Giờ đứa nào đi dọn cái đống tiền trước mặt tao đây? Tao khổ lắm. Khổ lắm. Trong lúc đợi tụi nó like á, mình gom tiền lại mình bắn phát nữa đi mấy đứa. Tao quấn khoái đi dọn rác bắt tiền á. Không đúng lắm. Trời ơi, cứ mỗi lần tụi nó ấy là mình phải đi dọn nè. Ui, vừa đi dạy học rồi vừa đi dọn rác cho bản thân của mình. Đâu rồi ok rồi, mày thử thôi. Hên quá là nó cũng gần á, nó dọn thấy bụng nội luôn nè. Có sung sướng gì đâu, dạy học không có sung sướng gì nghe chưa, vừa dạy vừa tự dọn. Trời ơi, tự bán tự dọn. Mấy đứa nó cắt video khúc này nó chửi tao chết, nó kêu chị Nhi dài dòng văn tự dễ sợ luôn á. Chị Nhi đi vô, chị Nhi livestream thì chị Nhi trả lời đi, mỗi lần cắt video chị Nhi mệt thấy mụ nội. Chị Nhi có mấy cái khúc với va với vẫn dễ sợ. Ừ tao biết chứ, nó khổ lắm. Tao biết sao giờ, tụi nó muốn có cái gì rồi, muốn có muốn có mai mai rồi muốn có hình chị Nhi. Em mày like một lần thôi, mày like ba lần là nó mất cái like. Trời ơi, ngu vậy Tú, mày ngu vậy Tú. Tú sao mày ngu vậy Tú? Tú, Tú ơi, mày ngu đó. Nhấn like nhấn lần thôi em, nhấn chỉ ba lần. Trời ơi, trời ơi, mày like mấy chục lần luôn hả Bảo Nam? Trời trời đất ơi, thằng quỷ sứ. Trời ơi, ủa Trọng Phú vô nữa hả? Đâu, má lì vậy, cái thằng đĩ ngựa này dễ lì vậy? Đâu nó, đâu nó, đâu? À đây, có sao đâu em, chị là người admin mà. Thả tim 200 lần, cảm ơn. Càng ngày càng mê chị, chị cũng càng ngày càng mê chị lắm em, chị mê chị lắm, mê kinh luôn. Kiểu như nhiều mỗi tháng thức dậy cái là trời ơi, tại sao mình có thể nào mà kiểu như là tại sao mình có thể nào mà yêu bản thân mình nhiều được quá vậy, kiểu như vậy, nó kỳ lắm. Mấy đứa Giáng sinh sắp tới rồi, chúng ta nên làm một cái gì cho có không khí, ok, để lấy cái Giáng sinh nói chuyện. Trước khi trả lời câu hỏi kế tiếp, chúng ta hãy chơi một chút Giáng sinh nào. Ok rồi, rồi chơi dễ thương nha, Jingle Bell nghe, Jingle Bell nghe. Rồi trả lời câu hỏi, tao nói tụi mày bỏ học thầy cô tụi mày học với chị Nhi mà tụi mày không có tin, tụi mày không có tin, học chị Nhi vui hơn học cô. Nhà chị chưa làm cây thông em, chưa. Câu kế tiếp, mình có nên duy trì tính do dự không chị? Do dự có làm cho mình, do dự có làm mình không, mình có quyết định? Trời ơi, mày gửi cái câu hỏi mà tao đọc cũng không được, cái thằng Phú này. Xóa Trường, đóng phạt 2 đồng vì cái tội không đọc câu hỏi tử tế mà gửi qua cho tao. Mày có hiểu thằng Phú nó viết cái gì không hả? Ngay cả mày đọc mày còn không hiểu nó viết cái gì, tại sao mày lại gửi qua cho tao hả? Trời đất ơi, 2 đồng đóng tiền liền đó, tụi mày thấy chưa, làm tổ admin cũng không sướng đâu, gửi câu hỏi qua không tử tế cũng sẽ bị mất tiền. Ok, ừ, nhà chị Nhi nhiều đồ chơi lắm, đồ chơi cũng có, mấy cái đồ chơi kia nữa, đồ chơi 18 cộng cũng có, đồ chơi 19 cộng cũng có, đồ chơi 21 cộng cũng có, đồ chơi 30 cộng cũng có, rồi còng tay, rồi dây roi, đó, nói chung là cái gì cũng có. Câu kế tiếp, Huyền Lê, em chào cô giáo. À trời ơi, nó kêu tao cô giáo, trời trời, nghe câu cô giáo tưởng câu vút cô giáo Thảo. Không, chị không phải cô giáo em, chị là life coach, life coach nha, life coach, không phải cô giáo, life coach. Sự khác nhau giữa hòa đồng và hòa nhập là gì ạ? À? Cách phân biệt chúng như thế nào? Ừ, rồi, hòa đồng tức là khi em đi ra đường em thích nghi được với cái nơi đó bằng cái cách là em sẽ thân thiện với mọi người, em sẽ nói chuyện vui vẻ với mọi người, em sẽ làm cho mọi người cảm giác như là em là cái người kế bên người ta, em là một người rất là dễ tính, dễ nhưng mà không phải là dễ theo kiểu dễ dãi, mà gọi là em không có đánh giá người khác, em mở lòng để cho người ta có cơ hội được nói chuyện với em, để cho người ta kết bạn với em, để cho người ta được ở bên em, rồi để cho người ta có cơ hội được hiểu em là ai và là người như thế nào. À, thì đó mình sẽ gọi là những cái người mà có cái sự hòa đồng. Còn hòa nhập là khi em đi đến một cái nơi mới, một cái vùng đất mới, một cái đất nước mới, một cái tỉnh thành mới, hoặc là một cái nơi mà em phải có những cái sự quyết định và chọn lựa làm sao để em sống và thích nghi với cái chỗ đó. Thì cái cách để mà em giải quyết cái chuyện đó đó là làm sao? Em phải hòa nhập với cái nơi mới bằng cách học văn hóa của họ, học cái cách họ nói chuyện, học cái cách họ ăn uống, họ chi tiêu, họ suy nghĩ, thậm chí học cả những cái món mà họ thích mà em cảm thấy nó quái dị. Lúc mà chị đi châu Âu á, có cái mà chị học nhiều nhất là tại sao người ta không có ăn ớt như mình. Trời ơi, tao phải đem bịch ớt, rồi tao phải đem cả cái chai nước tương ớt đi theo du lịch luôn, là tụi mày hiểu. Thì mình phải học để mình hiểu văn hóa của họ tại sao như vậy. Cái đó gọi là hòa nhập đó em. Cái hòa nhập tức là mình phải thích ngay để mà mình có thể tồn tại được ở đó. Em không thể bắt cả một cái đất nước thay đổi cho một con người như em được. Cho nên khi em đến một đất nước mới thì em phải là người respect, hay còn gọi là tôn trọng cái nơi đó, và em phải học cách để hòa nhập. Rồi, cách phân biệt là vậy đó. Được chưa? Có gì? Trời ơi Thúy, em ghi cái chữ tiếng Việt đi Thúy, em ghi cái gì mà mấy đứa nó đọc cũng không được luôn Thúy ơi. Trời ơi, uống miếng nước. Trời, cái này là cái tội của ăn cho lắm bún mắm vô nè, xong rồi giờ kiểu nó khát nước thấy mù nội luôn. Đừng có như chị Nhi nghe mấy đứa, đừng có như chị Nhi, ăn đồ cho mặn vô rồi xong rồi ngồi khát nước. Câu cái tiếp. Trời ơi, cái câu này dài lắm, dài ơi là dài luôn. Chị Nhi thích đầm màu đen không phải em? Chị Nhi thích mặc đồ đơn giản để tụi em đi vô đây tụi em tập trung học, chứ không có tập trung khang là ơ hôm nay chị Nhi mặc đầm đẹp thế, ơ hôm nay chị Nhi làm tóc đẹp thế, ơ hôm nay chị Nhi đánh son đẹp thế, ơ hôm nay bông tai của chị Nhi lạ thế, ơ hôm nay chị Nhi có đeo thêm một cái dây xích chó trên cổ hả, ơ hôm nay đã no. Ok, khi chị đi dạy học chị muốn người ta tập trung vô cái kiến thức mà chị dạy, chứ chị không có muốn người ta tập trung vô là chị có bao nhiêu cái đầm trong cái tủ đồ của chị, hiểu không? Yeah. Rồi, bán khắp nơi mà không có người yêu. Diễm nó hỏi và vô tình vậy như nhìn thấy nó hỏi câu vậy nè: chồng em không ghen và không thể hiện tình cảm trước đám đông, vậy anh có thương em hay không và làm sao để cải thiện ạ? Trời ơi, đưa tao có quạt tao quýnh lên đầu cái con điên này. Diễm, mày bước vô đây, Diễm mày bước vô đây. Mày là một trong những cái con mà gọi là rảnh háng, thích tạo kịch tính trong cuộc đời, thích drama. Tức là thằng chồng mình nó yêu mình, nó không có chuyện gì hết, mình phải kiếm chuyện với nó, mình phải bắt nó ghen tuông, mình phải bắt nó đập lộn với mình phải bắt nó cự. Tại vì sao? Tại vì tụi mày nghiện cái gọi là make up sex. Make up sex là sao? Tức là làm tình sau khi mà quýnh lộn ấy, làm tình sau khi cãi lộn ấy. Tụi mày có thấy mỗi lần mà tụi mày gọi là cãi nhau với người yêu đồ xong là làm tình nó sướng lắm, nó sướng điên người, sướng điên đảo. Ok, và mấy cái con này nè nó bị mê cái đó, tức là nó thấy mà làm tình bình thường nó không thích, một là phải có chất kích thích vô, hoặc là có rượu vô, hoặc là đập lộn với nhau, hoặc là cãi lộn với nhau, hoặc là phải dỗi, thì anh phải dỗ sau đó làm tình nó mới sướng. Chị nói cho em nghe, cái này nó không có bền nghe không. Ok, cái đó là cái là em có vấn đề đó, em không có healthy á. Là em rất thích drama đó, là trong nhà em ai cũng như vậy, cho nên em cũng bắt đầu học cái đó từ gia đình của em đó. Ok, nghe không? Không tin hả? Em coi đây, có phải đó là cái cách ba má em hay yêu mỗi ngày không? Tức là má mày như con nít vậy đó, dỗ, hay là ba mày như con nít vậy đó, xong rồi bắt cái người bạn đời của mình phải đi dỗ, đi dỗ. Em ơi, không có được, không có được, bỏ cái tính đó đi em. Cái tình yêu mà đẹp nhất là cái tình yêu phải nhàm chán nhất. Nhàm chán ở đây không phải là không làm gì với nhau hết, mà nhàm chán ở đây là anh có việc của anh, em có việc của em. Nhưng khi mình gặp nhau, mình sẽ dành thời gian đó cho nhau, không có được dành quá nhiều. Một ngày 1-2 tiếng với nhau là đủ rồi. Trời ơi, cái con rảnh háng này, tao chửi cho banh nóc nghe cho mày. Mấy cái bà này xí xa, xí soạn, đu đa, đu đợn. Trời đất ơi, suốt ngày nó thích make up sex em nè. Make up sex đó có nghĩa là cái tình dục mà sau khi mà cự lộn với nhau xong, tụi nó khoái cái đó lắm. Tụi nó thích cái kiểu như vậy. Tụi nó thích cái kiểu là phải quất nhau khi mà có rượu vô, rồi phải ói mửa, rồi phải khóc lóc, rồi anh không có thương em, anh không có thương em, anh không có ghen, anh không có quan tâm. Thế mày điên hả? Tụi mày bị tâm thần hết rồi. Trời ơi, để cho cái thằng đàn ông nó đi kiếm tiền, vớ va vớ vẩn, bực bội trong người. Tụi nó không có nhận ra tụi nó drama đâu, tụi nó nhận ra tụi nó đâu có vô đây để hỏi mấy cái câu này. Trời ơi, tụi nó đi vô đây để nó chọc cho chị Nhi chửi mà. Mục đích của chị Nhi là sao xưa giờ mình không biết. Dạ mấy má không biết đâu, mấy má hành xử như mấy con thần kinh mà mấy má đâu có biết đâu. Nghe chưa, không sao em chỉ cần kiểm tra coi là cái thằng bồ của em nó không đăng hình của mày cũng được, kệ cha nó. Nhưng mà nó có cầm tiền gì chứ đưa cho mày không? Nó có để cầm tiền gì đưa cho mày chứng tỏ là nó có thương mày vậy thôi. Ghen tung cái cục cức gì, ghen ghen cái đầu chà mà chứ, ghen điên khùng. Thần kinh chập mạch hết rồi. Không có giận tao, không có giận tao chửi tụi nó chứ tao không có giận. Giận cái cức gì, nó có phải chị em đồ gì của tao đâu mà tao phải giận. Tao đang dạy cho tụi nó để tụi nó khôn ra, để không có đi kiếm chuyện với đàn ông. Để cho mấy thằng này nó có thời gian nó đi kiếm tiền sự nghiệp, lo cho con cái, nó cầm tiền chứ đưa cho mình là được rồi. Trời ơi, rồi nó về nhà nó có thương con không, nó có lo cho gia đình nội ngoại hai bên hay không, để ý cái hành động của nó chứ. Tự nhiên muốn ghen tung làm cái gì, vẫn cái con Diễm này, Diễm bánh bèo của chị, vô coi thêm video chị đi em. Phụ nữ phải có giá trị em, đừng có ngồi đó để đợi đàn ông ghen tung nghe. Nóng trong người, hồi xưa ở Việt Nam mình kêu nóng trong người là làm gì, uống trà Dr. Thanh hả? Tao lâu quá rồi tao không biết bây giờ Việt Nam mình còn uống Dr. Thanh không mấy đứa ơi hả. Cái con Sumi này nó cũng rảnh lắm, con này là trùm trùm xến xúa luôn nè, bà Sumi Nhi này nè, bà này bà mệt mỏi cho bả lắm. Trời ơi, rảnh háng kinh, mấy cái con rảnh háng. Còn hả, còn uống Dr. Thanh hả, Việt Nam còn uống Dr. Thanh hả? Trời ơi, đường không, trong đó đường hóa chất không, với uống cái quần gì đừng nghe, uống nước nghe, nước lọc nghe, uống nước lọc nghe, mấy đứa uống nước lọc đi. Rồi câu cái tiếp, cứ có hai ba câu lại có một câu nó chọc cho mình chửi. Trà xanh không độ đồ nữa tùm lum. Ui chết cha, tắt đi chứ không hết pin, nó còn nhấp nháy quá. Có ai mà màu bảy sắc cầu vồng với chị không? Trời, chị nghĩ chắc là có mình chị. Trời ơi, bà An bà cũng khoe luôn, bà cũng từng như vậy nè. Tôi nói bà bớt bớt nghe không, uống rau má không đường được em, cái đó chị cũng thích, hồi xưa chị thích lắm. Ngồi im nghe, ngồi im nghe nghe, học cho khôn ra nghe. Ở Việt Nam mình không có ai mà có đeo kính kiểu như vậy rồi xong rồi quà kiểu như chị hết á. À, tất cả đều được tài trợ bởi Shopee nha. Cái này Shopee Việt Nam, trời, mấy đứa team chị nó có tâm lắm, nó gửi từ Việt Nam qua cho chị, nó thấy chị ngồi nóng. Cái này thì chị mua Shopee Singapore. Ok, cái này Shopee Singapore. Trời, nó kêu cho đồ chơi nó, trời ơi, không có cho được em ơi, đồ mua tốn tiền cho sao đừng cho. Không được, không có cho được. Đồ mua đầu tư để dạy học không có cho được nha. Không có cho nha, đồ không có cho nha. Bơm nồi đeo ra cái bơm nồi, trời ơi má nhìn điên luôn á. Rồi tiếp, tới câu nào rồi? Trời, câu này hơi dài mấy đứa, câu này hơi dài này, dài lắm thấy không. Rồi phải đọc nghe. Rồi, em chào chị Nhi, em tên là Linh, chào Linh, 18 tuổi. Em đã xem các video của chị và em rất ngưỡng mộ và học tập theo cách sống của chị và cố gắng mỗi ngày. Trước khi chị trả lời em có chữ cố gắng nghe em, đề nghị gửi 2 đồng vô trong tài khoản của team Nhi Lê. Mỗi lần mà em nói những cái từ tiêu cực em sẽ phải đóng phạt. Rồi, nghe chưa? Rồi nó ghi chữ cố gắng nghe, mấy đứa nhớ thu tiền con Linh nghe. Lỡ con Linh nó gửi tiền vô thì nhận giùm chị. Rồi. Em đang có một chuyện mà liên quan tới gia đình. Em mong chị dành thời gian để cho em lời khuyên ạ. Ok, chuyện là em cũng đang học năm nhất, đại học năm nhất, nhưng đột nhiên nhà em phá sản do bố mẹ mẹ kinh doanh. Trời ơi, sao nhiều đứa nhà phá sản quá vậy, nãy câu vừa câu. Làm thế nào để có thể tự lo cho cuộc sống gia đình của em ạ? Và em có nên nghỉ học để bớt gánh nặng cho bố mẹ không? Em đang rất hoang mang và cần lời khuyên của một người như chị. Và em rất ngưỡng mộ chị ạ. Em mong chị check tin nhắn và cho em lời khuyên. Cảm ơn chị. Câu trả lời của chị, rồi nó còn có xẻ nữa. Là nó gọi là 4 đồng rồi đó. Rồi mấy đứa nhớ thu tiền con Linh giùm chị nghe. Đó, trời ơi, tự nhiên đơm vô đặt câu hỏi làm chi cho bị đóng phạt. Không biết là đơm vô đặt câu hỏi xong bị đóng phạt. Rồi Linh ơi, câu trả lời là hồi nãy chị trả lời rồi, cho nên là câu trả lời của chị nó sẽ na ná với cái câu đầu tiên. Nên em coi lại cái câu mà mới mở màn sau cái chữ tò mò á. Được chưa? Phương Thảo hỏi chị Nhi có dự định về quê hương kinh doanh phát triển gì không? Có chứ em, nhưng mà cái vấn đề đang dịch mà chị không có về được. Với lại về giờ thì về chủ yếu gặp mấy đứa admin của chị thôi, chứ làm sao giờ tụi nó mong chị Nhi, nó mong từng ngày, kiểu như em chưa bao giờ mà nghĩ em làm việc xa chị Nhi tới 6 tháng mà em có thể chịu được. Trời ơi, nó chưa có gặp chị Nhi lần nào mà nó làm như thế, nó nhớ nhung chị Nhi này kia nọ lọ chai đồ làm sến súa lắm, mấy bà Việt Nam sến dễ sợ. Ok, nhưng mà nếu như mà chị mà về Việt Nam thì tất nhiên là có offline học fan, mấy đứa có đi gặp không, mấy đứa có muốn đi gặp chị Nhi không, mấy đứa ghen muốn đi gặp chị Nhi không, ghi ra cho tao biết coi, ghi ra. Có đứa nó có kìa. Có chị ơi, có nha, có, trời ơi có quá trời có luôn. Ok rồi, nếu như chị về chị sẽ báo, xong rồi chị sẽ đăng lên trên Facebook của chị hoặc là đăng lên TikTok, đăng lên YouTube để báo cho mấy đứa. Tao nghiêm cấm các tình trạng đi ra sân bay nha, tao sẽ không báo cho tụi mày đâu. Tao không thích tụi mày đi ra sân bay rồi băng rô bản hiệu, rồi tụi mày đem tiền, rồi tụi mày bung, rồi tụi mày chụp hình quay phim. Tao không thích, tao không thích đâu. Tao đi về Việt Nam là tao sẽ đeo kính đen, rồi tao sẽ đeo khẩu trang. Đừng có đi ra sân bay đón ngày, tao không có thích cái kiểu Việt Nam mình mà đi xe tải rồi đi xe buýt đi ra đón người Việt kiều ở nước ngoài vậy. Ui gớm lắm, đừng. Được chưa? Tao báo cho tụi mày học fan lúc nào thôi, nhưng tao không có báo tao bay gì chuyến nào và tao bay gì giờ nào. Ok, ok, chúng ta deal nhé. Ok, deal nhé. Ok, ok. Ok, không, tao không báo, mày đừng có dụ tao. Tụi mày đừng có dụ tao, tao không báo. Không, không, không. Tao không có báo đâu. Tao mà tao báo má tụi mày đi ra sân bay, tụi mày làm nhục tao chứ được cái gì. Không, không được. Tao khôn lắm, tao không mắc bẫy tụi mày đâu. Tao đã bị dụ rồi, tao mua biết bao nhiêu thứ bởi vì tụi mày yêu cầu, xong cuối cùng được cái gì? Không được gì hết. Trời ơi, cho dàn mô tô đi đón luôn. Trời ơi, em thuê vệ sĩ đi đón chị nữa chứ. Trời 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 ơi. Trời trời đất ơi, trời ơi. Trời đất ơi. Thôi, không, không được. Đừng. Không, tao không báo đâu, tụi mày đừng có dụ tao. Công em đừng có dụ chị bông rồi gì đó. Không, không được, không đi nghe, không nghe. Trời ơi, chị Nhi hú hú hát hát kính sân bay. Trời, ha, tao nghĩ tới cái đó thôi tao muốn đội quần rồi. Má. Mấy anh mấy chị né em ra, né em ra nghe. Làm ơn né em ra, đừng có nói ai quen em hết. Em không có quen mấy anh mấy chị nghe không. Em không quen mấy anh mấy chị nghe, nghe, nghe. Né em ra nghe, né em ra nghe. Đừng làm nhục em ở sân bay nghe. Trời ơi, gọi tên to chị Nhi nữa chứ. Không. À, tao có ý tưởng, tao sẽ mua bộ đồ con vịt, xong tao mặc tao đi về, không ai biết là tao hết. Tại vì tụi mày chỉ nhớ là tao mặc đầm đen, tụi mày đã chưa bao giờ thấy tao mặc đồ gấu hay là đồ vịt. Nên tao sẽ đi mua bộ đồ con vịt về, tao mặc về sân bay, bảo đảm, rồi đeo kính đen nữa, sẽ không ai biết tao là ai hết. Thích. Hoặc là bộ đồ Pikachu cũng được. Bộ đồ Pikachu cũng được. Ok, rồi. Không sao, mình phải chơi là mình phải chơi cỡ đó. Cái trò kiểu này 6 múi xung quanh bảo vệ chị, không cần em ơi, không cần, không cần. Chuẩn bị mua đồ bơi. Em, chị mà mua đồ bơi là chị về tới hải quan Việt Nam nó éo cho chị nhập cảnh đó, chứ đừng có dưỡng chơi nghe mày, nó không cho tao nhập cảnh đó. Không, khổ lắm. Nói em canh con vịt là em biết là chị. Giờ cả thế giới biết chị Nhi mua đồ con vịt không em? Chị nói hai cái mà Pokemon với con vịt, nó đâu có biết chị Nhi mua bộ nào. Nó đâu biết chị Nhi mua bộ nào. Không biết được, làm sao biết được. Dạ làm sao biết được. Không biết được. truy nã Pikachu. Không biết được, không biết được, chúng ta không biết được. Phước hỏi: chị ơi cho em hỏi, xăm mình hay bấm tay sẽ phá tướng vào cuộc sống, sẽ thay đổi chúng ta không phải không em? Chị cũng có hình xăm, từ lúc chị xăm hình xong tiền chị vô đều đều, mà còn vô nhiều nữa, đừng có tào lao. Hình xăm nó là cái nghệ thuật, em thích thì em vẽ, mày đừng, miễn sao mày đừng có xăm cái hình điên điên khùng khùng, ví dụ như là mày đừng có lấy mấy cái hình như là hình công chúa bong bóng đồ mày xăm vô thì ổn thôi. Ví dụ như mày đừng có như con Eva là sao, là đâu rồi cái đồng hồ đâu, cái đồng hồ, ủa cái đồng hồ của Eva đâu, chết rồi, đồng hồ Eva mất rồi đó. Đừng có, đừng có bỏ Rolex này kia kia nọ lên, đừng có in mấy cái tào lao thôi, không sao hết. Ok rồi, trời ơi, tụi mày dán cái gì, dán hình chị Nhi khắp thành phố, tụi mày làm tao sợ quá vậy. Xăm gì cho coi với hả? Chị xăm ở phía trong này, nhưng mà chị phải mặc bikini mới thấy được, hình xăm của chị là mặc bikini mới thấy được. Ok, Hello Kitty bít lưng, trời ơi, mấy thằng này nó lầy kinh á. Nè, trai của chị nó cũng nặng, có nó cũng, tụi nó cũng mặn lắm, tụi nó mặn như là nước biển vậy đó. Mấy thằng nó mặn kinh, mặn dễ sợ. Rồi, trả lời một câu nữa nha, rồi mình nhà ai nấy đi nha. Trang Đặng: chào Nhi, con gái mình 7 tuổi mà suy nghĩ của cháu như người khác nói là chững chạc so với bạn cùng lứa, nhưng cháu hay suy nghĩ rất tiêu cực về mọi thứ, không vui vẻ khi bố mẹ chỉ bảo, mình làm sao với con? Nếu như cảm thấy bản thân của mình mà không dạy được với con và con của mình tiêu cực á, thì bạn hãy cho con của bạn đến một cái môi trường mà con của bạn nó thích và nó có thể nghe lời được những cái người đó. Người ta nói bạn là cái kết quả của 5 người xung quanh, mà hãy coi là bản thân của mình là cái môi trường mà bạn đẻ con đến là đâu, rồi bạn bè của con mình là ai. Có nhiều bậc làm cha làm mẹ như nhận thấy là họ quá chi là gia trưởng bảo thủ, và họ ép con của họ theo cái cách của họ, sau đó rồi họ thắc mắc là tại sao con nó càng lúc càng bướng. Và như Nhi đã nói, những cái đứa trẻ mà nó càng bướng hay những đứa trẻ mà nó càng thông minh á, nó có cái xu hướng đi ngược lại với cha mẹ, tức là ba mẹ nó càng nói nó cái gì á, thì nó sẽ đi hướng ngược lại. Và một người cha mẹ đủ thông minh, người ta sẽ để cho con của họ gọi là một cái environment, hoặc một cái môi trường để cho nó được phát triển. Đừng có ép, đừng có suối, đừng có bắt con nó phải theo mình. Và đôi khi cái chuyện là thấy con mình tiêu cực, thậm chí đang dán nhãn vô con mình và nói con mình là một đứa trẻ tiêu cực, chính bạn cũng là người đang có vấn đề. Và như đã lặp lại, bạn không có nên đi sửa con nít, mà hãy đi sửa người lớn. Hãy hỏi lại coi coi là mình đã có cách dạy con đúng chưa. Đừng có đi xuống và nói giờ làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây để cho con của mình không. Làm sao để cho mình thành người trước, rồi hãy nghĩ đến chuyện làm cho con của mình thành người. Ngay cả chính cái bản thân của mình mà cũng không thành người được, thì đừng cứ nghĩ đến cái chuyện con của mình sẽ thành người. Bản thân bạn đã thành người hay chưa? Bản thân bạn, bạn nghĩ bạn đã là cái người thật sự, bạn hiểu bạn là ai chưa? Bạn đã hiểu bạn muốn gì chưa? Bạn muốn gì? Trong đời của bạn muốn cái gì? Bạn là cha là mẹ đó, cuộc đời của bạn, bạn định nghĩa làm sao? Bạn làm cái gì cho cuộc đời bạn được rồi? Bạn có những cái thành tựu gì? Ước mơ của bạn là gì? Bạn đã đạt được ước mơ đó chưa? Cái ước mơ kế tiếp bạn muốn là cái gì? Bạn cống hiến được gì cho xã hội rồi? Bạn lo được gì cho gia đình của bạn rồi? Bạn có cái tích trữ gì cho tương lai để mà lỡ có một chuyện gì đó bạn xảy ra, gia đình của bạn an toàn rồi? Bạn có cái tích trữ gì mà lỡ như bạn chết đi, con cái của bạn nó không có khổ bởi vì cái cơ thể của bạn, bởi vì cái xác chết của bạn nó phải chôn, phải đám giỗ, đám quẩy? Bạn đã cho con bạn được những cái tư tưởng gì? Đừng có đi đổ lỗi cho con nít nữa. Như nói thiệt, là một người lớn hãy chịu trách nhiệm là mình là một trong những cái người góp phần tạo ra cái đứa trẻ đó nó có cái tính cách như vậy, nghe không? Nhi luôn muốn các bậc làm cha làm mẹ và những cái người lớn tuổi á, càng phải coi những cái video của Nhi nhiều, tại vì nó còn chưa quá muộn để cho mà họ thay đổi nhận thức cũng như là cái tư duy của mình. Yeah, mát quá mấy đứa, đổ quạt đi, quạt này bự hơn. Trời ơi, tụi nó chúc mừng đi vô kênh chị Nhi mà cái chúc mừng sinh nhật chị Trân làm sao, cười quá, cười quá. Tụi nó chúc mừng chị Trân nữa, chị Trân đủ rồi, tới lượt chị Nhi đi. Trời ơi, coi livestream của tôi gần 2 tiếng đồng hồ rồi còn kêu sao livestream của chị Nhi hết nhanh quá vậy.
Mày thấy cái quạt của tao mày rác hả? Trời ơi, bên này tao nóng thấy chết cha đây mà. Trời ơi, tao nóng muốn chết. Mày lạnh kệ mày chứ. Việt Nam lạnh hả? Việt Nam đang lạnh hả? Bên này nóng em ơi. Bùi Phương Thảo, em đang sống ở Tam Kỳ. Tam Kỳ của chị. Hello Tam Kỳ. Em 22 tuổi, chưa có mối tình nào. Em đang tập trung phát triển bản thân và cải thiện tài chính. Em mới ra trường song song với công việc nha khoa. Đang làm thì em nên phát triển theo lĩnh vực nào? Mày đang phát triển nha khoa thì mày làm tiếp tục nha khoa đi. Tự nhiên đang làm nha khoa xong hỏi em nên làm thêm cái gì? Cái này nuôi mày chưa? Chưa nuôi mày thì tiếp tục làm cho nó giỏi đi. Mày làm sao mày ở nhất Tam Kỳ, ai cũng đi vô chỗ mày khám nha khoa đi rồi mày tính tiếp. Mới 22 tuổi, cái vấn đề của mấy đứa mới lớn này là nó mới phát triển, nó chưa có làm được cái gì 1.000 ngày mà nó đã nghĩ đến chuyện thành công rồi. À, không được nghe. Chị Nhi sống ở Singapore nghe, hỏi tới khi nào nữa trời. Tam Kỳ là quê của tôi, được chưa? Tôi là Tam Kỳ, nhà tôi ở Quảng Nam. Tôi vô Sài Gòn, tôi sống, tôi lập nghiệp, rồi tôi qua bên Singapore tôi ở, được chưa? Làm một nghề cho thành công đi đã, rồi mới 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 làm cái này cái kia cái nọ cái này cái nọ cái lọ cái chai, cũng như cái chuyện quất trai vậy đó. Nói cho nghe nè, đầu tiên là phải biết hung đàn ông trước, sau đó mới bắt đầu đi xuống dưới hung những cái bộ phận khác của nó, sau đó mới bắt đầu dùng tay để làm cái chuyện khác cho nó vui, được chưa? Cái gì cũng vậy, có một cái chuyện, là một cái project, là một cái chương trình mình phải tập trung, đó là đàn ông thôi. Mà còn tập đi tập lại, tập muốn chết để biết cách làm sao để chiều đàn ông, chứ đừng có nói gì đến chuyện đi làm mà liên quan đến nha khoa là cũng là miệng lưỡi rồi đó, hiểu chưa? Đụng vô miệng người ta cũng phải tập thêm tập này nọ nhiều lần vô nghe đó. Trời ơi, tao bày tụi mày tới như vậy luôn rồi mà còn không có ra cái gì. Hung mỏ rồi hung từ trên xuống dưới, hung từ từ, tập hung từng khúc một, hung xong rồi hỏi ý kiến anh cho em feedback đi. Mỗi lần đi hung đàn ông cầm theo cái cuốn sổ, gọi là cái cuốn sổ góp ý, anh góp ý cho em coi em hung vậy mạnh hay là nhẹ, hung như vậy được chưa, hung như vậy hay là mạnh hơn, nhanh hơn, chậm hơn, tốc độ sao là đủ, được chưa? Rồi hung từ cái đầu nó, rồi hung xuống cái đầu khác, rồi dần dần từng cái đầu một, được chưa? Cái gì cũng phải học hết đó. Chị Nhi nói thiệt, cuộc đời của em cái gì cũng phải học kia chưa, hung mỏ các thứ, rồi hung đầu các thứ đó, đủ thứ đầu cũng phải hung. Rồi làm cái gì làm một cái cho tử tế đó cái đã. Em chưa làm tử tế đừng có nhảy đi lung tung. Cũng như yêu anh nào, yêu một anh cho tử tế đi đã, đừng có đi yêu hết anh này anh nọ chưa. Mấy đứa này nó cứ nói chị em coi kênh chị, mẹ em coi cái bên mà chị cứ nói mấy cái này, ai biểu má mày coi cũng trúng khúc này. Trời đất ơi, ba má mày coi trúng khúc này là do ổng bả cũng thèm lắm trong đó. Ổng bả kiểu như là bịt miệng, kiểu như ghê quá, không được cười thôi, nhưng mà thật ra trong lòng ổng bả là má con này nó nói đúng ghê luôn á, nó nói đúng dễ sợ. Mà giờ chẳng lẽ mình cười mình lộ với con của mình, con mình nó biết hết. Trời ơi thôi, mình giai đoạn mình cứng lên, mình gồng lên cho con mình thấy là mình nghiêm túc này nọ lọ chai. Trong lòng ba má của tụi mày cũng tủm tỉm trong đó chứ đừng có nói. Trời ơi, ổng bả cũng khoái chích mẹ trong đó chứ bày đặt nghe không. Kêu là chào ba má nghe, chị Nhi chào ba má em nghe. Ừ. Trời, ba má cũng phải coi cái này đi, ba má người lớn hết rồi mà, cái đồ yêu này chứ có gì đâu mà. Ba cái đồ yêu, khoái khoái chảy nước miếng. Câu kế tiếp. Ngọc Anh hỏi, chị ơi có thằng kia đang tán em. Nó biết em thích chị Nhi nên cũng làm bồ coi live, em nên nói gì cho ngầu đây chị? Làm sao? Nếu nó coi thì biểu nó coi cho hết đi. Nè, chị bày cho. Kéo ghế sát vô mấy đứa, kéo ghế sát vô. Khúc này phải đeo kính trả lời nó mới ngầu. Rồi em về em mua một cái kính giống như chị. Xong mỗi lần em gặp trai em nói với nó vậy nè.
Em đề nghị anh mỗi ngày coi xong một cái livestream của chị Nhi, anh phải ghi được bài học rút ra và nhắn tin riêng cho em. Em sẽ kiểm tra bài của anh. Cũng giống như cái cách mà anh chuẩn bị trả bài cho em vậy đó. Ok, chúng ta tiếp tục học đi anh. Rồi, mỗi ngày sau khi anh trả bài cho em xong á, nếu như ngày nào mà anh không trả bài, anh sẽ bị nộp phạt 2 đồng. Tiền đó sẽ được xung vô công quỹ để em đi mua áo lót và áo ngực và quần lót xịn để sau này chúng ta Rồi, nếu như anh trả đủ bài hết 100 cái livestream thì chúng ta sẽ nói đến chuyện hẹn hò nha anh. Còn cứ 3 ngày liên tiếp mà anh không trả bài rồi em cứ phải thu tiền của anh á thì chúng ta chia tay. Tiền đó sẽ được xung vô công quỹ. Theo chị Nhi nói thì em có thể chuyển vô quỹ Nhi Lê Tim để mà làm cái việc từ thiện đó. Còn nếu như mà anh trả bài đủ 100 ngày hả, rồi em làm gì hả? Tất nhiên là anh sẽ được có quà rồi đó. Rồi, được chưa? Rồi xong. Nó rất khoái mày làm những cái gì mà liên quan đến cái chuyện là má đàn ông mà nghe vậy là phê phê nè nè, hỏi hỏi mấy thằng trai 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 gì đâu, trai gì đâu. Nhào vô nói cái coi nè, gái mà nó làm vậy á, tụi em phê không? Tụi em chịu học bài không? Chịu học chị Nhi không? Là tụi mày chịu trả bài cho con nhỏ mỗi 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 ngày trả một cái bài livestream chị Nhi phải không? Phải không? Được chưa? Tự động học bài phải không? Mấy đứa con trai của chị trả trả lời chị nghe coi. Dạ kìa, trời ơi, dạ ui là trời, em chịu luôn chị ơi, chuẩn gì ở đó. Mê đầy, phải không? Phải không? Tại phê chịu e kéo dài. Trời ơi, má thích quá chị ơi, trời ơi, cắt khúc đó ra, trời ơi, thấy chưa, dạy học là chỉ có như vậy thôi, dễ ôm đồ yêu, ngày trả 2 bài luôn kìa, thấy chưa, trả bài chị Nhi rồi rồi trả bài kia luôn đó, tụi nó ý là tụi nó trả bài là trả lần 2 bài, bài kia với bài này luôn, tụi nó trả chừng đó luôn á, em còn gái mà em còn mê, đúng rồi đấy chị, trời ơi, thấy thằng Hòa không, Hòa nam tính dễ sợ. Trời ơi, chịu sao nổi, nhức nách. Rồi, rồi, được chưa mấy đứa? Dụ trai học chị Nhi dễ ồn chứ có gì đâu đó, cứ vô. Được chưa, tính hết rồi, tao tính hết rồi, tao làm livestream là có mục đích mà. Tao làm livestream là có mục đích. Rồi, giờ trai nào mà dễ chưa, dễ kiếm trai chưa? Bí kíp kiếm trai. Đưa livestream chị Nhi qua, đưa cái playlist livestream mỗi ngày anh coi một livestream chị Nhi. Anh trả bài cho em một cái livestream chị Nhi. Xong đủ 100 ngày em sẽ cho anh léo lèo, anh sẽ cho em năm em sẽ cho anh chưa, mà nó cũng chịu học được 100 ngày là cũng được rồi, hiểu không? Rồi xong, để tránh tình trạng nó gian lận, theo anh em khôn lắm, em học chị Nhi lâu rồi, anh đừng có kiểu copy người ta ở dưới xong thả qua cho em biết hết đó nghe. Em hỏi bài ngược lại anh á là anh phải dạy được cho em đó, dạy là phải dạy riêng, dạy kèm nghe, dạy nhà anh hay dạy nhà em thì tính sau, nhưng mà kèm nghe anh đó, kiểu vậy đó, hiểu không? Trời ơi là gặp nhau học sáng tối học bài chị Nhi thôi chứ không học gì hết á, gặp nhau là chỉ có học bài chị Nhi thôi nghe, sáng trả bài chị Nhi, tối trả bài nhau. Ừ đúng rồi em nghe, rồi chừng đó thôi. Ok ha, hôm nay tụi mày e vui không, vui học dạy riêng nữa, đúng rồi, trời ơi dạy riêng luôn, phải dạy riêng luôn. Vậy còn hôm bữa chị còn nhớ bạn chị nó nói với chị là chị Nhi bày cho em cái cách đá lông nheo, cái con bé đó nó đi gặp chị Nhi ở bên này, con bé người sinh đó, cái chị nó ủa mày không biết đá lông nheo hả, cái chị mới bày cho nó đá lông nheo là vậy nè, cái nó nói ồ sao chị Nhi làm nhanh vậy. Ừ thì đơn giản thôi, mặc theo kiểu như là dễ thương vô, kiểu như ngây thơ vô, xong đá lông nheo nhẹ cái thôi. Rồi xong các em biết nó làm gì không, nó kiểu nó nhìn chị Nhi nó kêu vậy chứ, ok chị để em tập, má anh ta không biết nó đá lông nheo hay là cái quần què gì trong con mắt nó đá qua đá lại đâu, nó cứ ủa chị sao em không có làm được như chị, trời ơi tao kêu em, tao đề nghị mày đừng bao giờ đi đá lông nheo đàn ông nha, nó bỏ mày đó, cái chưa trời ơi, cái con nó vô duyên kinh khủng. Mỗi lần mà tao dạy cho con gái mà kiểu như là dạy cho con gái để mà nó biết cách tán trai á, má tao khổ lắm, tao nhiều con nó lầy, tao không nghĩ nó cố tình, tao nghĩ nó thiệt, nó vụng về thiệt, nhưng mà cái vụng về của nó làm cho tao kiểu như trời ơi trên đời cũng có người không biết đá lông nheo hết trời, thiệt tao thề luôn, không biết đá lông nheo, nó cứ đang Tao nhớ tới cái mặt nó hôm bữa mà tao cười ỉa luôn á, tao muốn chết. Ôi mệt quá. Nè gái, mấy gái của chị, gái của chị ơi, không có biết đá lông nheo, đề nghị về vô ngó gương coi rồi mình đá sao nghe chưa. Không được nữa thì quay video gửi qua chị Nhi, chị Nhi diệt cho nghe không. Nghe không, chứ tụi mày mà kiểu chứ tụi mày nghĩ sao tụi mày không biết đá mà tụi mày đi đá bừa đàn ông, nó chọi dép vô trong mặt. Cái má, cái con này nó bị cái gì, có con mắt nó bị cái gì nữa, là coi như là không có gặp crush nữa đâu nghe không. Thấy chưa, là nó nhìn mày nó tưởng mày bị cái gì á nghe không, bị mắt mũi miệng của mày bị cái gì á nghe chưa, nhớ nghe không. Rồi lấy gương ra soi coi mình đá lông nheo được chưa, chưa có đá được thì bị gì nhây bày cho nghe không mấy đứa. Cái không má tao chết, má tao khổ lắm, má tao cười chết luôn thiệt. Một lần và mãi mãi dạy cái con đó xong, cái tao nhớ miết cái mặt nó, mỗi lần tao thấy nó là tao nè ê ê đá lông nheo chị Nhi coi, cái là nó quê cái mặt nó, chị đừng có nói nữa, kêu bỏ ngay em, bỏ ngay, đừng có đá lông nheo nữa ngay, bỏ ngay từ giờ đừng có hỏi ha học nữa nghe không. Ừ mệt lắm rồi, tim không biết đó. Rồi chết rồi, con An nó cũng không biết đá lông nheo rồi, nhìn là biết rồi đó. Vậy là con Mộc An nó cũng không biết đá lông nheo nè. Trai, mấy trai của chị thấy con Mộc An mà thấy nó đá lông nheo là mày biết là nó không biết đá nha. Trời ơi má tao mệt lắm. Mệt lắm. Nhiều con nó không biết đá lông nheo, nhiều con nó không biết đá lông nheo thiệt thiệt, giống bị thiểu năng đúng rồi. Giống bị thiểu năng. Má ác, ác má, tao thấy tao ác dễ sợ. Rồi. Rồi, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của chị Nhi. Làm ơn hãy đi qua kênh Miss Nhi và nhấn cái chuông, tại vì thứ sáu này sẽ là cái video đầu tiên của Miss Nhi Podcast. Được chưa? Ai chưa nhấn, đừng có quên là làm sao đi vô trong Facebook của chị Nhi để tìm coi Miss Nhi YouTube là cái gì để đi qua bên đó học. Ok? Cái video đầu tiên sẽ được đăng vào tối thứ sáu này. Tất nhiên là chị Nhi sẽ trội nhanh. Các thằng Tùng này giết tao đi. Giết tao. Tao livestream 2 tiếng đồng hồ mà nó còn kêu là sao nhanh quá vậy chị. Giết tao đi. Khổ lắm mấy đứa. Dạy 2 tiếng đồng hồ mà nó còn kêu là trời ơi chị Nhi, chứ dạy gì ít vậy. Trời đất ơi. Trời tiếng ba mấy, mấy chị mày biết hồi sáng tao dạy gần 2 tiếng đồng hồ nữa không mày? Mày biết hồi sáng sớm tao dạy, tao tập thể dục với tụi nó, tao dạy cho tụi nó gần 2 tiếng nữa không? Trời đất ơi, nó nhanh nữa chứ, nó nhanh nữa mới kinh chứ. Không em, lần hai rồi chị không dọn, lần này tao để cho Eva là cái chắc luôn, lần này tao để cho Eva cái chắc, tao không dọn nữa, tao mệt rồi, tao không dọn nữa, giờ cho tới livestream lần sau tao mới dọn, tao mệt lắm. Ok rồi, qua nhấn subscribe Miss Nhi, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu như các bạn đã coi live của Nhi rất là lâu rồi, nếu các bạn đã coi những cái bài học và Nhi dạy những cái kiến thức của Nhi về life coach. Ok, Nhi là life coach đầu tiên ở Việt Nam dạy miễn phí cho người Việt Nam. Nhi là life coach đầu tiên ở Việt Nam cho các bạn được chạm đến những cái kiến thức này, những cái kiến thức về kỹ năng của bạn làm sao để tự tin trong cuộc sống nè, biết bạn là ai nè, hiểu cuộc đời của bạn là như thế nào, làm sao để mỗi ngày mình vui vẻ hơn, mình hạnh phúc hơn, sống có ý nghĩa hơn, tìm được cái lý tưởng của mình, cống hiến lại cho xã hội. Ngoài cái việc tìm ra tiền thì còn phải là người tìm ra được sức khỏe của mình, tìm ra được cái chân lý của mình, tìm ra được là à ngày mai mình thức dậy mình muốn làm cái điều gì, mình muốn cống hiến lại gì cho xã hội. Nếu như bạn đã coi kênh của Nhi rất là nhiều, Nhi chỉ muốn các bạn làm một điều là nếu như bạn không thể dạy cho một ai đó cái điều giống như Nhi đang làm, giúp Nhi một và một điều duy nhất thôi. Bởi vì kênh của Nhi là kênh phi lợi nhuận, Nhi lặp đại, YouTube Nhi Lê là kênh phi lợi nhuận. Nhi không có thu nhập từ cái Nhi lúc Nhi Lê YouTube này. Cái mục tiêu của Nhi và cái ước mơ của Nhi đó là giúp nhiều hơn cho những bạn trẻ Việt Nam có thể chạm được đến cái kiến thức này để thay đổi cuộc đời của họ. Bạn chỉ việc giúp Nhi một việc duy nhất, đi lên YouTube lấy đường link của Nhi chia sẻ cho mọi người, đi lên TikTok lấy đường link của Nhi để chia sẻ cho mọi người, đi lên trên Facebook của Nhi lấy đường link để chia sẻ. Chia sẻ là cái cách duy nhất để cho người ta biết đến Nhi là ai và người ta học hay thôi. Ok, còn cái chuyện dạy, mấy bạn không dạy được đâu. Mấy bạn không dạy được đâu. Được chưa? Nhi sẽ là người làm cái điều đó. Hãy tin tưởng và giao cái trách nhiệm đó cho Nhi và hãy giúp Nhi một chuyện, hãy giúp nhiều hơn những cái bạn trẻ ngoài kia có cái cơ hội để mà họ được học những cái kiến thức này. Được chưa mấy đứa? giao được cho mọi người. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ hai tuần sau. Và đừng có quên nhấn like, share, subscribe và theo dõi ở bên Miss Nhi nữa. Tại vì Miss Nhi, Nhi sẽ mời rất nhiều khách mời đặc biệt. Và thêm cái vậy nè, nếu như kênh Miss Nhi của Nhi á mà được hơn 30.000 subscriber, Nhi sẽ mời mentor của Nhi đi lên bên đó, đi lên đó để Nhi phỏng vấn cho mọi người, đúng như cái lời hứa mà Nhi hứa với mọi người vậy đó. Đến khi nào mà cái kênh của mình đủ nhiều người subscribe thì chắc chắn Nhi sẽ mời mentor của Nhi lên trên đó cho các bạn được thỏa sức học, được chưa? Và thầy của Nhi cũng đã hứa rồi, thầy của Nhi hứa là nếu như mà khi nào mà Nhi cần thì thầy luôn sẵn sàng. Nhưng mà người Việt Nam mình đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng để học những cái này với Nhi chưa? Nhi cần nhìn thấy cái commitment đó nha, Nhi cần nhìn thấy cái quyết tâm của mấy bạn, được chưa? Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ hai. Bye bye.